ยามิบุตังสรณังกัจฉามิทุติยามิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยามิบุตังสรณังกัจฉามิทุติยามิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยามิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมเพียงยังเดียวเกิดอาภิธิแสงกว่างเดชปีภาวะดาวเชียงเวกไก่โง่ลีโกรังวาสเดชปีตั้งเบิกวันสีจันทามาโพเสื่อมเพิ่มเดียนหลังเสือให้เดชปีฟ้าตั้งตามเบาหลังถือบาเดชวิญิตรฟ้าตั้งตามเบาโอภะกะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจัยจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโยอนุตตรโณนุริสันดัมมสารปิสาตานิวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาสิโอสาวกะตุภะคะวตาธัมโมนันเนสิโกอะคันติโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปัจจาตังเวทิตาโพเวญโยเอหิมโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปุริสยุคานิอาตปุริสโภคะลาเอตัปกะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจวิกรณเนยโยอนุตตรังบุญญเขตังโลกัสสาภิยืนไล่บะเกิงกุมจันเดียงจีมึงทานตุงเดียงเอเทยามใหญ่โบเดืองเดียวมือเดียงยังซื้อฝากเกยตรงยังทำดันเลยจันฟ้าย่อฝากเดียงเดียงเดียงเติมเดียงเดียงเดินเตะจึงเดียงเบื่อไหวเคยยังเดียงมันเติมเติมเดียงจึงยึดต้องนั่นแหละจึงตั้งใจตื่นเต้นบางเดียวหันเจอหันยืดลีหันจึงจันหันเดิมบุกโดยตามตีดันยึดเลยตั้งตั้งฟังเตะฟังกินเลยตาเปิดเดียงโตเถื่อนเอกังสมัญญังภะคะวาสาวาติยังวิหรติเจตวะเนอนาตะเตติกาสารามิอะตะโกอัญญะระกิริภะคะมิคะนังนาติยาเปกันตวังนาคิวะนะกะปัญจิตวะนังโอปะเสวะเยนะภะคะวาเหนุปะทังคะมิโตภะคะวันตังอภิวาเหวะเอกมันตังอาคาปิเอกมันตังทิฏฐะโกสดิวะตาภะคะวันตังกาภายาจะปาปิปะหุเรวะมโนสัจมังกลามิอจินตยุงอาคาสมรณะโสทานังโสวิญญังกลามุอัตมังอภิวนาจะปาลารังบาลีอาลัยจะเสวนาโจจะจะปูจะมิยานังเอตังมังกลามุอัตมังปฏิรูปปิสวาสโสจะปูเกจะกัตตุญะคาอาทัสสัมมาปริสิเจตังมังกลามุอัตมัง
Không kính thành kính lãnh lễ chư Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Thứ Nhật ngày 29 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban phát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay, Tùy Quán phần 6, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng căn đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma Từ Quán phần 6. Chúng con kính tôn thỉnh đại đức Pháp Kiến Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ những sư phụ tuyệt diệu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng học tiếp theo Pháp Tùy Quán phần thứ 6. Phần thứ 6 này thì chúng ta sẽ nói về những cái sự khổ nó có mặt hoặc là nó hiện hữu, tất cả đều duyên do cái duyên của xúc. Trong những ngày qua đó thì chúng ta học những cái sự khổ nó có mặt là do duyên của vô minh, do duyên của hành, do duyên của thức. Giờ đây thì từ từ thì chúng ta đã học tiếp tục tới do duyên của xúc. Đây là những cái nguyên nhân nói lên cái sự khổ mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo. Rồi kế tiếp thì Đức Phật đã dạy cái sự mà đoạn diệt ly tham, thì nhờ đoạn diệt như vậy mà cái sự khổ này nó sẽ vắng mặt. Để chúng ta biết rõ hơn, chúng ta sẽ được nghe để Đức Phật đang trình bày trong cái buổi tối ngày hôm nay. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh đại Đức Phật đăng thuyết giảng. Nam Mô Buddhaya.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học Tùy Quán phần thứ 6. Này các tùy kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên xúc. Đây là pháp Tùy Quán thứ nhất, do đoạn diệt ly tham xúc không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là Tùy Quán pháp thứ hai. Này các tùy kheo, do tỷ kheo chân chánh Tùy Quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: những ai xúc chi phối chạy theo dòng sanh hữu, những người hành tà đạo, xa vời diệt kiết sử. Những ai liễu tri xúc nhờ trí thích an tịnh, do họ thắng tri xúc không dục ái tịch tịnh. Chúng con cung thỉnh Đức Phật đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay năm 42 nhé.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Con Phật đang kính lễ Đức Tăng Bảo. Kính lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Đức Phật Tân, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Để bước vào buổi giảng, con xin làm lễ Đức Tăng Bảo một cách tóm tắt. Thamma sawana kalo ayam padanta, thamma sawana kalo ayam padanta, thamma sawana kalo ayam padanta. Nam mô Bụt Thành cha Thamman cha Sang Thành cha A Tà Đề Hoàn Thề Mi. Đệ tử xin thành tình thân khẩu ý kính lễ Đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài có trí tuệ viên mãn, đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy của trời người, cha lành của bốn loài. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh, nếu ai thực hành theo Pháp Bảo bằng được an vui giác ngộ. Tăng Bảo là người hành trì từ chân lý thừa truyền chánh pháp, các ngài đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài là bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loài. Do sự kính lễ Đức Tăng Bảo, kinh dân phần phước đến chư tôn Đức Tăng như vậy, cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay nói về cái cái phần xúc. Tất cả xúc, đây là cái tùy quán thứ nhất. Và khi mà đoạn diệt thì ly tham xúc không có dư tàn, những cái khổ không có hiện hữu. Đây là những cái tùy quán thứ hai. Thì khi mà nói khi mà nói như vậy thì chúng ta thấy, nếu chúng ta nhìn vào trong cái giáo lý thập nhị duyên khởi đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói do duyên có con mắt, con mắt là chúng ta gọi là thần kinh nhãn, do duyên có cái cảnh sắc là tất cả các thứ màu mà mắt nhìn thấy được, do duyên của nhãn thức, thì khi ba cái pháp này nó có mặt đó, thì nó gọi là nhãn xúc, bởi vì nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ. Và khi mà chúng ta thấy Đức Phật này kể về một cái loạt của những cái quả luân hồi, mà chúng ta biết cái quả luân hồi nó có, nó không phải là không nhân không duyên, cái quả này nó có là do cái nhân. Bây giờ Đức Phật này nói chúng ta tu tập để diệt trừ không có dư tàn, thì bây giờ nhãn thức do cái thần con mắt của chúng ta, do cái cảnh sắc, do nhãn thức và nhãn xúc được hình thành, cũng như vậy do nhĩ xúc là do cái lỗ tai chúng ta, là cái thần kinh nhĩ, cảnh thinh là các thứ tiếng nhĩ thức, thì ba cái pháp này gặp mặt nhau gọi là nhĩ xúc. Nhĩ xúc sở sanh thọ. Thì như vậy nên xúc là nói đến cái việc mà căn cảnh và thức nó gặp nhau mà nên gọi là xúc. Và chính đó Đức Phật Ngài nói rằng mình tu tập để không có dư tàn, mắt mình nhắc mình nhìn thấy cảnh sắc như vậy, những cái cảm thọ từ duyên xúc mà có. Bởi chúng ta thấy tất cả những cái cảm thọ sanh lên đều do xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, nó sẽ sanh thọ. Vì khi có thọ đó, nó sẽ sanh ra các cái loại ái, từ nơi con mắt mà chúng ta ưa thích đó thì gọi là sắc ái, Từ nơi lỗ tai chúng ta ưa thích gọi là thinh ái, từ lỗ mũi chúng ta hơi mùi chúng ta ưa thích gọi là khí ái, từ cái lưỡi chúng ta là vị ái, là vật thực. À, thân ái là cái sự xúc chạm, ý ái là những cái vật vừa lòng. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái dạy của Đức Phật là dạy của Đức Phật là không có dư tàn, là mình diệt trừ hết tất cả những cái tham ái mà do xúc làm nhân, xúc làm duyên. Nếu mà chúng ta không có xúc thì chúng ta không có sanh ra thọ, là những cảm thọ vui buồn hoặc là khổ u hỷ lạc xả. Nếu mà không có những cái lợi xúc gì, chúng ta học con A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy những cái tâm sở gọi là biến hành đó, đã trong cái tâm sở gọi là tợ tha đó, thì chúng ta thấy 13 tâm sở tợ tha thì có 6 tâm sở biến hành, 7 tâm sở biệt cảnh, 7 tâm sở biến hành, 6 tâm sở biệt cảnh. Thì trong đó có xúc rồi thọ, thì cái tâm sở xúc là cái tâm sở đầu tiên là sẽ sanh lên thọ. Thì như vậy nên khi mà chúng ta thấy mà hay chúng ta thấy Đức Phật ngày nói đến cái tâm hành là thọ và tưởng, nhưng mà xúc này làm duyên, làm duyên cho cái cảm thọ sanh khởi và cái tưởng sanh khởi, nên chúng ta nói đơn thuần là căn cảnh và thức. Thì cũng giống như bây giờ chúng ta nói rằng con mắt chúng ta, rồi tâm nhãn thức như mà con mắt, chúng ta nhắm mắt, chúng ta đang ngủ, chúng ta mở mắt, chúng ta thấy, thì mắt chúng ta thấy được cái cảnh sắc gì đó, thì đó gọi là cái cảnh sắc đó, nó sẽ sanh lên một cái cảm giác, cảm giác, rồi nó sẽ sanh lên cái sự kinh nghiệm, đã làm từng thấy những cái cảnh này rồi. Ví dụ mình thấy cái bánh nướng, hay là thấy cái trái bắp, hay là thấy khoai mì, khoai lang, thì chúng ta đã từng thấy rồi. Thì do xúc này nó làm duyên những cái sắc đó, những cái sắc tưởng, những cái tinh tưởng, những cái khí tưởng, những vị tưởng đó, nó sẽ sanh khởi trở lại. Và thường thì chúng ta thấy kẻ phàm phu vô văn không có nghe cái pháp bậc thánh, là không có nghe cái pháp của bậc Thế Tôn, không có diện kiến các bậc thánh, là không có diện kiến Đức Phật của các bậc thánh, là không có nghe pháp của các bậc thánh, nên vị đó nó không có tuệ tri, không có tuệ tri, hay là tưởng cái tự ngã, sắc là tự ngã sắc. Thì lúc bây giờ mình nói đến những cái sự không biết, không hiểu như vậy đó, thì chúng ta sống với cái đời sống gọi là thị dục tham ái, là sống theo cái người ta gọi là sống là tự nhiên đó, đói ăn khát uống ngủ nghỉ ưa thích này cái nọ, mình thích gì mình làm cái đó. Nhưng mà thật sự ra đó, người ta nói như vậy, nhưng mà đối với đạo Phật á, thì Đức Phật ngày dạy mình phải chánh niệm tỉnh giác, có mình ăn uống nhai nuốt nếm ngủ nghỉ, mình phải chánh niệm tỉnh giác, mình coi như cái thân của mình ăn uống và nó phải chịu cái khổ này đến suốt cả cuộc đời và suốt cả cái kiếp luân hồi. Và khi mình quán xét như vậy đó, thì mình mới thấy rằng chúng sanh có vật thực là sự tồn tại, chúng sanh là cũng có vật thực là sự tồn tại, thì mình sẽ thấy được người ta khổ vì cày sâu cút bẩm, vì bưng mua thúng bán bưng, hoặc là thức đêm thức hôm người ta làm những cái nghề nghiệp để làm gì, để tìm vật thực để sống. Thì chính Đức Phật này nói cái khổ của mình nó dư tàn, cái nghĩa là cái sự sanh hữu này đó là cái khổ. Còn khổ không dư tàn là chúng ta diệt trừ tất cả, diệt trừ tất cả những cái tham ái, để rồi sau cái đời sống này chúng ta không có cái đời sống tương lai nữa. Thì khi chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì chúng ta mới làm cho mình không có dư tàn. Có nghĩa là chúng ta tu tập như là Đức Phật, các bậc thánh đã tu và các ngài đã chứng đắc những cái đạo quả. Các ngài đã chứng những cái loại đạo quả thần thông thắng trí, và các ngài thật sự là không có tái sanh, không có luân hồi quanh quẩn trở lại nữa như chúng ta. Vì Đức Phật ngài là một cái bậc đạo sư, ngài thấy được cái sự sanh tử và ngài thấy được cái con đường bất tử, nên ngài dạy chúng ta phải nỗ lực để mà mình tu tập. Và khi mình có tu tập như vậy đó, mình tu đúng con đường đó rồi á, thì mình sẽ đoạn trừ tất cả những khổ đau. Vì Đức Phật và các cái bậc thánh đã đoạn trừ cái khổ đau của phiền não, và sau cái đời sống này cũng nghĩa là các ngài viên tịch niết bàn, nên các ngài không có khổ của sự luân hồi lặp đi lặp lại hoài. Còn vì chúng ta không có hiểu nên chúng ta phải bị lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại nghĩa là chúng ta sanh tử trở lại. À, cái kiếp luân hồi chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài cái đời sống luân hồi đó. Và vì chúng ta không có bẻ gãy được cái sự sanh tử đó, hay là chúng ta nói chung là chúng ta không có diệt trừ được những cái tham ái, nên chúng ta cuối cùng bị cái phiền não nó cứ lôi kéo bằng những cái hành động chúng ta đó, những cái hành động mà tạo cái nghiệp luân hồi, rồi chúng ta lại sanh trong những cái sanh hữu, những cái cảnh giới trong sanh hữu. Chính vì như vậy nên chúng ta cứ cứ lặp đi lặp lại cái kiếp sanh hữu này, cũng thức đi tái sanh để tạo ra danh sắc, rồi có những cái danh sắc đó có hình thành những cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, sẽ sanh lên những cái nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, cứ lặp đi lặp lại hoài cái chu kỳ, cái chu kỳ giáo lý duyên khởi này nó cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy đó. Thì chúng ta thấy cái đó là Đức Phật gọi là cái sự luân hồi, cái luân hồi có nghĩa là lặp lại, lặp đi lặp lại hoài. Nên thường thường chúng ta dùng cái gì gọi là bánh xe sanh tử luân hồi đó, cái bánh xe nó một cái vòng tròn mà cứ lặp đi lặp lại hoài, nó cũng giống như là cái đồng hồ 12 giờ nó chạy qua một vòng rồi nó cũng 12 giờ, nó cũng chỉ lại số 12 nữa. Và cứ một vòng, một chu kỳ của nó như vậy đó, là một cái kiếp sanh tử của chúng ta. Và tùy theo cái sanh hữu của chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, chúng ta sanh vào cõi vui, cõi trời và cõi dục giới. Còn khi chúng ta tạo những cái ác hữu đó thì chúng ta sanh vào những cõi khổ. Và chúng ta thấy như Đức Phật này cũng đưa ra cái điển hình là những cái kiếp ngày tái sanh vào những cái loài súc sanh, ngày chịu cái khổ trong những cảnh giới, những cái cảnh giới súc sanh, những kiếp ngày làm sư tử, làm voi, làm giả can, kể là những kiếp đó. Thì cho chúng ta biết rằng ngài nói là như vậy đó, là ngài nói đến những cái sanh hữu của bản thân ngài, và ngài nói đến những ai mà còn thì đều còn những cái sanh hữu như vậy. Và ngài biết được những cái sanh hữu nó hình thành và nó có mặt như thế đó, và khi mà nó bị tác động của những cái phiền não tham ái mà nó cứ quanh quẩn hoài như vậy, và ngài thấy được như vậy nên ngài dạy chúng ta, có nghĩa là phải nỗ lực để chúng ta diệt trừ những cái sanh hữu mà chúng ta không có tiếp tục tái sanh trong tương lai. Còn nếu mà chúng ta không có nghe lời ngài đó thì chúng ta vẫn bị những cái tác động của những cái kiếp luân hồi mà chúng ta cứ quanh quẩn qua lại hoài như vậy, thì chúng ta không có dứt được những cái kiếp luân hồi đó. Và chính vì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đạo sư vì cái lòng thương tưởng cho đời, và ngài cũng mà tu tập những cái kiếp luân hồi của ngài, và ngài nói lên cái sự luân hồi sinh tử, và ngài đã tích trữ những cái thiện pháp đó để làm cái hành trang để vượt luân hồi ra khỏi cái sự luân hồi đau khổ. Như vậy thì nhìn chung vào đó, chúng ta muốn tu tập đó thì chúng ta cũng chỉ có con đường đó, và cái con đường mà Đức Phật ngài đã đi qua rồi nên ngài nói là những cái khổ đau không có dư tàn. Quý vị thấy cái khổ đau có dư tàn là nói đến những cái sanh hữu mà những thánh hữu học đó, ví dụ chúng ta thấy vì tu đồ quần còn phải luân hồi 7 lần nữa, và mỗi lần luân hồi như vậy là có cái thân á, thì phải có sự đói khát nóng lạnh, có cái sự xúc chạm của ruồi mũi, có sự bụi, rồi có sự nóng, sự lạnh, sự đói, sự khát của thân, không thể nào tránh khỏi được. Nên ngài nói những cái thân á, nó có những cái sự đau khổ như vậy, và không có thể nào mà ai làm cho khác được. Quý vị thấy cái thân của mình có, mình phải ăn, mà nếu mình không ăn là mình chuẩn bị mình chết. Nên thường thường bây giờ nhiều khi con người mình biết chất độc ở trong vật thực, trong rau, trong củ, trong trái cây, trong này cái nọ đủ thứ, cái là vật thực, mình nghe nhiều cái loại độc hại trong đó. Luôn cả bây giờ quý vị nghe thuốc, cái viên thuốc mình uống á, cái viên thuốc con nhộng mình uống mà bên Trung Quốc nó sản xuất bằng cái da dày phế thải, nó làm thành những cái vỏ viên con nhộng, và những nước đó mua về những cái vỏ viên con nhộng đó để bỏ những cái thuốc mà được chắt lọc từ những cái lò hấp, lò sấy, lò lọc, mà là để chiết ra những cái dược tính rồi bỏ vào những cái đầu con nhận, hai cái đầu mà chúng ta thấy nhét vào nhau đó, thì thuốc ở giữa. Thì quý vị thấy một ngày gần đây người ta phát hiện ra bên Trung Quốc những cái công ty đó họ làm, mà đa số họ làm họ bán cho các nước trên thế giới, và các nước thế giới mua về đó thì để bỏ cái loại thuốc đó vào ở trong cái vỏ viên con nhộng đó, và làm thành những cái dĩ thuốc mà chúng ta uống, đến tay chúng ta uống. Thì quý vị biết khi người ta phát hiện ra như vậy đó thì người ta la lên, thì mình thấy rằng thật sự đó, con người ta vì cái lợi tức, cũng vì lợi tức là vì sự sống, vì sự kiếm tiền của họ. Rồi á, chính vì cái sự sống, sự kiếm tiền đó đó, là họ làm ra những cái sản phẩm đó, rồi họ bán cho người ta để họ kiếm đồng tiền, rồi họ mua những cái vật thực, rồi mua cái này kia nọ ăn. Gần đây thì chúng tôi cũng thấy có nhiều người họ bán trái cây á, thì họ không cho con họ ăn trái cây. Rồi có nhiều người họ trồng rau á, thì họ không cho con cái họ ăn rau. Họ trồng rau cho người ta ăn, nhưng mà vì họ độc và họ xịt những cái thuốc quá chất vào đó quá nhiều đi, họ biết cái đó rất là độc. Nên họ trồng ra thì họ không có dám ăn, nhưng mà họ bán cho người ta ăn. Thì mình thấy những cái điều như vậy đó, thì con người thì ai có cái thân thì cũng phải chịu cái sự khổ đó. Không có một con người nào mà có cái thân rồi không có chịu khổ. Nên từ đó đó Đức Phật Ngài mới nói cái khổ có dư tàn là mình còn cái thân. Dù bây giờ mình là những cái vị thánh hữu học, mình còn luân hồi thì mình còn cái thân này. Mà hãy còn cái thân á, thì mình sẽ chịu khổ từ cái thân này có. Nhất là khổ mà vật thực mình phải ăn vào. Rồi mình phải đại tiện, tiểu tiện, mình nước, mình uống, nhà, mình ở, không khí, mình thở. Quý vị thấy những cái điều này người ta trăn trở, cả thế giới này trăn trở. Và cả thế giới này họ bỏ ra biết bao nhiêu tiền của, như là nước, nhiễm quá chất thì họ phải nghiên cứu ra những cái máy lọc. Những cái loại lọc mà nó lược hết những cái hóa chất độc hại để cho người ta uống vào nó không có tích lũy trong cơ thể và nó sanh ra không có sanh ra những cái chứng bệnh kinh, những chứng bệnh khó trị. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy cái thân chúng ta là cái khổ mà Đức Phật nói rằng là mình còn luân hồi là còn khổ dư tàn, còn mình hết luân hồi là khổ không có dư tàn. Thì nhìn chung vào những cái vị nào hết luân hồi, chính là những vị A-la-hán thì mới hết luân hồi. Còn ngược lại những cái vị mà không phải là những vị A-la-hán thì những vị đó cũng phải còn cái ảnh hưởng của cái sự luân hồi. Chính vì như vậy nên chúng ta mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật rồi thì chúng ta mới thấy mỗi con người chúng ta là mình phải tự lãnh lấy cái hậu quả của mình làm. Nên bây giờ thường thì người ta nói con người mình tự giết lẫn nhau. Quý vị thấy những người họ đi đánh cá ngoài biển á, thì họ lại dùng những cái chất mà người ta như những cái chất mà hóa chất người ta ướp chích xác người, họ dùng cái đó để họ ướp cá. Rồi chúng ta gần đây chúng ta nghe những người họ nuôi heo đó, thì họ dùng những cái chất để tăng trưởng nạc trong cái loài heo mà nó có chất độc hại cho cái người sử dụng. Rồi chúng ta thấy rau cũng vậy, rồi luôn cả bây giờ nghe thấy sầu riêng, người ta cũng chích thuốc vào cái cuốn, rồi mít người ta cũng chích thuốc vào cái cuốn, rồi xoài người ta cũng nướng vào, rồi cũng coi như là trái cây giải rồi người ta ngâm vào những cái loại hóa chất mà nó có thể gây ra những cái chứng bệnh nếu mà người ta dùng lâu vào cơ thể. Thì mình nhìn vào đó thì mình thấy con người của mình á, mà mỗi người làm á, thì thường á, mình nói họ họ không có lương tâm, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy trong cuộc đời này làm á, thì người ta muốn có lời, cũng như những cái hãng mà sản xuất những cái loại nhựa mà để làm cái viên thuốc con nhộng đó, thì họ nói rằng những cái công ty khi họ làm cái đó thì cái giá thành nó thấp nên họ làm như vậy họ có lời. Rồi cuối cùng những công ty kia mà làm ngay thẳng thì không có lời, nên cuối cùng họ muốn có lời như công ty kia họ cũng phải dùng những cái loại da phế thải để họ bào chế thành những cái loại vỏ thuốc con nhộng. Như vậy thì nhìn chung vào chúng ta thấy cái sự khổ duy truyền, người nào họ cũng mà muốn có cái lợi tức cho mình, và mỗi người muốn có cái lợi tức thì họ phải dùng cái thủ đoạn của họ, và mỗi người có cái thủ đoạn đó thì ảnh hưởng là cái người nào sản xuất ra cái nào đó thì cái loại đó nó có một cái độc hại và ảnh hưởng đến cái người nào sử dụng nó. Thì như vậy nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật Ngài nói cái khổ đó nó phải hiện hữu trong cuộc đời này, không thể nào tách rời ra được. Nên thường thường bây giờ quý vị thấy cái gì cũng độc hết, nhưng mà nếu mình không ăn thì mình sẽ chết, nhưng mình ăn thì mình chết từ từ. Ăn là chết từ từ là gì? Ăn là lũy cái độc tố từ từ mình mới chết. Nhưng mình không ăn thì 3 bữa hoặc là 7 bữa, một tuần lễ 10 ngày thì mình sẽ chết. Nên chúng ta thấy được cái nỗi khổ mà nói đường nào thì mình cũng phải chết. Nhưng mà mình không ăn thì mình chết liền. Còn ăn thì chết từ từ. Nên nhiều khi người ta cũng chọn cái cách là ăn. Rồi có nhiều người đó thì họ cũng nói, ôi thì cứ ăn đại đi, chừng nào chết thì chết. Trước cũng chết, sau cũng chết, thì trước sau cũng chết. Nói như vậy thì chúng ta thấy cái điểm mà ta nói như vậy nó cũng có một cái góc độ người ta suy nghĩ, nhưng mà nó không có phù hợp. Vì nếu những người có trí đó, thì họ cũng thấy được những cái độc tố này, và họ cũng khuyên mọi người nên từ bỏ những cái thái độ và tham lam thái quá là mình hại lẫn nhau. Nếu người nào chấp nhận nghe đó, và cái sự nghe đó nó truyền với nhau và nói với nhau về cái tinh thần sống và làm sao mình lợi cho mình, lợi cho người, vui cho mình, vui cho người, vui đời này, vui đời sau, là những cái mình cần làm. Thì khi mà người ta hiểu được, người ta sẽ tự từ bỏ những cái sự mà gọi là không có tốt đẹp, người ta từ bỏ. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái đòi hỏi nhận thức của mọi con người. Thì Đức Phật này nói cái sự khổ nó con người của mình không có tách rời ra được. Nên khi mình có cái thân là mình phải khổ, không thể nào tránh khỏi. Dù là cái người nào giàu có cỡ nào, chúng ta thấy như là cái nhiệt độ nóng, nếu mình giàu có mình ở trong cái nhà có máy lạnh, nhưng mình không thể nào rời cái nhà này ra toàn cái vũ trụ này được. Nên nó khi mình ra khỏi nhà là nó nóng mình không chịu nổi. Thì như vậy nên quý vị thấy, rồi người ta nói con người của mình nếu mình ở trong máy lạnh tí nó không quen với bên cái nhiệt độ bên ngoài. Và thường thường người ta cũng khuyên những người mà ở máy lạnh đó, muốn ra ngoài phải tắt máy lạnh một năm mười phút mới cho cái không khí nó vào, nó điều hòa rồi mình hãy ra ngoài, nếu không thì dễ bị cảm. Thành ra con người của chúng cái cơ thể chúng ta nó là một cái phần mà phải chịu đựng nhiều cái điều kiện mà nó sanh ra bệnh. Ví dụ chúng ta thấy thời tiết thay đổi nóng lạnh bất thường nó cũng sẽ sanh ra bệnh. Và hãy là nó bệnh đó, là thấy chắc chắn là ai cũng than khổ rồi, không thể nào nó bệnh mà vui được hết á. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật ngài nói cái điều kiện mà do có thân mình rồi có cái sự xúc chạm của thân, đó là cái thời tiết nóng hoặc là lạnh. Cái sự xúc chạm của thân là rùi mũi, cái sự xúc chạm của thân là cái bụi nhớt mà dơ bẩn ở trong không khí này. Như vậy thì chúng ta không thể nào mà tránh khỏi được. Nên cái khổ là cái khổ chung. Ví dụ chúng ta thấy một cái thành phố nhiều cái sự ô nhiễm là do nhiều chiếc xe Honda, hay là nhiều cái nhà máy hóa chất nó thải ra những cái độc tố. Rồi những nhà máy hóa chất đó là những con người ở trong đó làm việc, lãnh đồng lương từ những cái công ty, những cái xí nghiệp đó. Hoặc là mình xài những cái vật từ cái công ty xí nghiệp đó sản xuất ra. Nên nhìn chung vào cái khổ nó duy truyền với nhau. Cái sự khổ nó duy truyền với nhau. Và không thể nào mình tách ra được. Bởi vì mình có cái thân là có sự khổ rồi, không thể nào tách ra được á. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái khổ có dư tàn, là mình hiểu rằng hễ mình còn luân hồi thì cái khổ này nó vẫn phải có, không thể nào tránh được. Nên chúng ta thấy Đức Phật khi ngài còn ở đời ngài cũng vẫn bị khổ, khổ vì thời tiết nóng hoặc là lạnh. Thì chúng ta cũng vẫn thấy ngài cũng không tránh khỏi. Nên á, rồi cái khổ lụy do người ta mắng chửi, như là ngài bị nàng Sundari Du Quan hoặc là Tứ Hậu Má Ranh Di Giá mướn người chửi mắng Đức Phật. Thì chúng ta thấy những cái khổ đó chúng ta không có thể nào tránh khỏi. Là một con người thì quý vị thấy dù là những vị nguyên thủ quốc gia vừa lòng rất là nhiều người, nhưng mà cũng không vừa lòng nhiều người, chứ không phải là vừa lòng hết được. Bởi vì mình bảo vệ những người mà mình bắt những người cướp đó, thì những người cướp bị mình bắt, những người thân người cướp sẽ thù mình. Nên thường thường quý vị thấy trong cuộc đời này không có thể nào mình làm trong cho trọn vẹn được hết. Ví dụ những người đó cướp của giết người, mình giết những người cướp của giết người, thì những người cướp của giết người là kẻ thù của chúng ta, và những người mà thân của những người cướp của giết người đó cũng là kẻ thù của chúng ta. Như vậy chúng ta giúp đỡ một số người thì chúng ta lại trừng trị một số người. Như vậy thì trong cuộc đời này quý vị thấy nhiều khi mình cho một cái công ty sản xuất, thì công ty sản xuất ra nhiều cái mặt hàng, nhà nước thì được cái tiền thuế, ngược lại người dân được cái sản phẩm. Nhưng mà cái công ty đó nó tiêu tán những cái hóa chất trong không khí này, trong nước, thì mình cũng phải ảnh hưởng, trong đất mình cũng phải ảnh hưởng. Nhìn chung vào thì chúng ta thấy cái nỗi khổ của cuộc đời này không thể nào tách rời ra được. Khi mà khổ của thân ngũ uẩn có thì cái khổ này nó hiện hữu. Đó là cái khổ mà Đức Phật ngài nói mình cần phải hiểu. Và khi mà còn cái sự luân hồi đó thì mình sẽ thấy không thể nào tránh khỏi được. Nên có lúc quý vị thấy chúng tôi coi nước Pháp đó, người ta sống không có tới 35 tuổi thọ. Cái thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước Pháp đó, những cái hóa chất đổ ra sông rồi người ta uống nước, người ta múc nước đó, người ta uống, người ta tắm giặt đó, người ta bị bệnh đường ruột, bị ung thư đường ruột và bị thổ tả, người ta chết kinh khủng lắm. Có lúc chúng tôi coi cái thông tin mà nói về cái nước Pháp thì quý vị thấy người ta đó, mà trước khi mà trải qua cái thời gian mà người ta hiện đại hóa hoặc là văn minh tiến bộ đó, thì người ta trải qua cái thời kỳ lạc hậu, cái thời kỳ mà là hiện đại hóa, công nghiệp hóa nó dư tàn những cái chất độc hại mà những cái nước họ đầu tư vào trong đất nước đó, và những cái hóa chất đó được thấm trong trong đất, trong đá, trong nước, trong sông ngòi, trong không khí này, thì con người phải chịu. Nên nhiều khi chúng tôi coi, có những lúc chúng tôi coi là những cái vùng hồ sen, những hồ rau muống ở những thành phố Biên Hòa còn bị ảnh hưởng những cái chất mà gọi là mà gây ra những cái bệnh đột biến ở trong con người mình, mà do nhiễm cái chất hóa chất độc hại mà thời kỳ chiến tranh còn dư sót trở lại, mà hiện giờ nó còn ảnh hưởng rất là mạnh. Thì quý vị thấy con người của chúng ta đó thì trải qua là cái sự kinh nghiệm mà trưởng thành, vấp phải nhiều cái sự mà đau khổ mình vượt qua, thì con người ai cũng vậy hết quý vị. Chúng ta mà thành nhân chi Mỹ đó, thì quý vị thấy những cái con người được hạnh phúc thì họ trải qua biết bao nhiêu cái sự gian khổ, thì cái kiếp luân hồi là như vậy, không thể nào tránh khỏi được. Chính cái sự đau khổ đó nói lên cái giá trị của con người mà họ vượt qua được. Nên mỗi con người ít nhiều đó, họ cũng vượt qua được, và họ có thể làm những cái bài văn, những cái án văn mà đi vào tâm con người. Mình nhiều khi mình nghe ta viết về một cái người phụ nữ tần tảo nuôi con mà trở thành tiến sĩ kỹ sư, mà trở thành người có cái địa vị trong xã hội này. Nhưng mà chính người cha người mẹ là những người nhiều khi là những người đi quét rác, những người đi mua thúng bắn binh, đi bán những cái hàng, cái bó rau, những cái trái ớt, những cái trái chanh mà họ gánh đi cả ngày đường cả ngày như vậy. Thì quý vị thấy những con người đó thì nói qua đó, thì mình thấy cái sự khổ mà họ trải qua rất là nhiều, và chính cái sự đó, đó mỗi con người ai cũng phải có cái khổ hết. Có cái khổ của sự xúc chạm, cái khổ của xúc chạm của mắt và cảnh sắc, rồi cái tham ái khởi lên, rồi cái sự nóng nảy bực bội khó chịu, rồi cái sự xúc chạm của lỗ tai đối với các thứ tiếng, và nhĩ thức sanh khởi, nhĩ xúc sanh khởi, và cái sự xúc chạm đó, những cái tiếng không vừa lòng, những cái tiếng cầm thú, những cái tiếng đủ điểu thú, những cái tiếng những cái loài phi nhân, những cái tiếng những cái loài kêu, những cái tiếng hải hùng mình nghe mình sợ hãi. Thì quý vị thấy những sự xúc chạm đó không có thể nào ở trên cuộc đời này mà ai tránh khỏi hết. Chỉ có cái là mình ở trong khổ, nhưng mà cái sự khổ mà nó kết liễu mạng sống của mình, nó sẽ đến với mình. Nhưng mà lúc nào đó mà nó chưa kết liễu được đời sống của mình, thì mình cũng có thể vượt qua được những sự khổ đó. Đó là những cơn bệnh nặng nó hành hạ thân thể của chúng ta. Như vậy thì nhìn vào đó, thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải quán. Vì chỉ có khi nào chúng ta quán á, chúng ta mới thấy cái sự kinh hãi tuệ hoặc là yếm ố tuệ. Mình thấy cuộc đời này là một cái sự bổng chật, yếm ố tuệ hoặc là quả hoạn tuệ hoặc là kinh hãi tuệ. Mình thấy thế gian này là đầy dẫy những cái sự đau khổ, không có chỗ nào trên cuộc đời này là bình an hết quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy từ thành thị đến thôn quê, từ những cái người làm quét rác đến những cái minh tinh màn ảnh, quý vị thấy cũng đầy dẫy những cái chuyện mà kinh thiên động địa. Mình thấy như vậy rồi á, mình mới bắt đầu thì mình còn thần tượng cái địa vị này địa vị kia trong xã hội, nhưng mà sống lâu rồi mình quán cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình sẽ thấy như chân tất cả cuộc đời trên thế gian này, tất cả mọi người là sống đó thì họ bị sự xúc chạm chi phối, và họ có những cái phiền não tham ái sân khởi, những cái phiền não sân hận nóng nảy bực bội, cái phiền não si mê tâm tối muội lược, và họ sống quanh quẩn trong cái sự khổ. Rồi nếu mình có trí, mình vừa chấp nhận sự khổ, vừa có cái trí để quán xét cái sự thật mà Đức Phật Ngài nói, mình phải có trí để mình suy xét thì mình mới vượt qua được. vì người ta sống, người ta vẫn có cái sự khổ, nhưng người ta không có quán xét. Nên có những lúc người ta quyên sinh tự giận, hoặc là người ta đấm ngực bứt tóc, khóc than, rồi qua cái thời gian đó họ coi như là không có gì. Thì cái sự xúc chạm khổ vào thân của họ lúc nào đó hành hạ họ đến mức độ đó, rồi họ lại qua khỏi cái cơn đó. Vì cái khổ nó không có mãi mãi, nó cứ hoài hoài. Mà khổ có lúc nó mình có cái sự xúc chạm trên thân mình, nó có sự va chạm nặng nề thì nó sanh ra sự đau khổ. Nhưng có lúc thì nó giảm đi, hoặc là lúc tâm mình bị những cái phiền não khác nó sanh khởi, và những cái tham ái, những cái si mê nó che đi, mình không thấy được cái sự khổ đau đó. Nên thường thường quý vị thấy cái thân thức thọ khổ và cái thân thức thọ lạc. Lúc nào có khổ thì không có lạc, mà lúc nào có lạc thì không có khổ. Có nghĩa là lúc mà chúng ta không có gì đau đớn, đó là lúc chúng ta thọ lạc. Nhưng mà chúng ta vẫn không có biết được cái giá trị của nó, và chúng ta không có trân trọng cái giá trị của nó, và chúng ta cũng không có tìm con đường. Vì cái lúc mà cái thân lạc thì chúng ta dễ dễ tu tập, dễ phát triển cái định tâm hơn. Và khi thân khổ thì đó là một cái cơn bệnh hành hạ, mình chỉ kham nhận chịu đựng thì là cái kết quả. Chứ còn nếu mình nói để thanh tịnh chứng đắc thì nó rất là khó. Thì như vậy á, mình nhìn vào đó thì mỗi con người đó mà không có liễu tri đó thì mình sẽ không có, sẽ thoát khỏi được cái tà đạo. Và những người mà bị tà đạo là hiểu sai, chấp lầm. Tà đạo nơi đây quý vị thấy từ cái tà kiến, cái tà kiến, và từ cái tà kiến đó mà hiểu sai, chấp lầm cái con đường đó, mình gọi là cái đạo lộ, mình gọi là tà đạo. Thì cái hiểu sai, chấp lầm mà đi trên con đường hiểu sai, chấp lầm đó mình gọi là tà đạo. Còn con đường của Đức Phật đó là con đường thấy đúng, hiểu đúng và thực hành đúng. Nên khi nói đến việc những cái kiết sử đó, thì quý vị thấy những cái phiền não kiết sử, tham sân si, mạng nghi, tà kiến, đó là những cái kiết sử phiền não mà mình phải diệt trừ từ từ. Do mình có cái chánh kiến, do mình có cái sự sắc từ tu tập. Như vậy thì khi mà mình thấy trong cuộc đời này chư thiên hay là người phạm thiên hay chúng sanh, thì tất cả người nào mà còn luân hồi thì gọi là còn khổ dư tàn. Còn những vị hết khổ dư tàn đó là những vị A-la-hán, sau cái đời sống này không còn đời sống khác. Nhưng mà những ngày, những cái vị đó mà khi chưa có biết bạn đó, thì các ngài cũng vẫn bị khổ đau do những cái mảnh đá đâm vào chân như là Đức Phật của chúng ta, hay là do cái cơn bệnh đau lưng hành hạ, những cơn bệnh kiết lỵ do cái nghiệp quá khứ, mà bây giờ cái thân của ngài phải chịu những cái chứng bệnh kiết lỵ đó, thì cũng những lúc bây giờ những cái khổ đau nó kinh khủng lắm. Và chúng ta thấy như là tôn giả Ananda đa diễn đạt đó, thấy Thế Tôn tham những cái cơn đau đó, mà tâm con nó giống như lau sậy bị đè bẹp sát xuống, cái tâm con cũng giống như vậy. Thì khi mà thấy Thế Tôn tham những cái cơn đau thì quý vị thấy, cho thấy rằng lúc mà Đức Thế Tôn đau như vậy, các ngài tham những, bởi vì thấy tham những có nhiều cái đổ mồ hôi hột, đổ mồ hôi đầy người. Có những lúc mà chúng ta thấy có nhiều người họ tham những cái cơn đau họ chịu đựng đó, họ không có rên rỉ mà toát mồ hôi ra đầy người hết. Thì quý vị thấy những lúc mà tôn giả chúng ta cảm nhận về Đức Phật tham những những cơn đau thì cũng có những cái hiện tượng như vậy. Thì chúng ta thấy cái đó là cái khổ, mà cái thân còn thì cái khổ còn, nhưng cái thân hết thì khổ hết. Nên cái khổ đầu tiên mà chúng ta diệt trừ đó là cái khổ phiền não. Nhưng mà cái khổ ngũ uẩn thì khi nào chúng ta từ bỏ cái ngũ uẩn này thì gọi là cái khổ ngũ uẩn được diệt trừ. Còn khi mà chúng ta còn cái thân ngũ uẩn thì quý vị thấy như là ngài Lô Sát Cá Đức Xá vậy, ngài bị đói cổ, ngài sống qua ngày không có vật thực, mà hễ quý vị thấy không có vật thực thì thân thể này yếu mềm, thân thể này sanh ra nhiều cái chứng bệnh khác, chứ không phải là chỉ đơn thuần là mình chỉ đói không thôi. Mà quý vị thấy người đói họ sanh ra nhiều chứng bệnh lắm, chứ không phải là chỉ là một cái chứng bệnh đói thôi, mà nó sẽ sanh ra nhiều chứng bệnh khác nữa. Thì nhìn chung vào đó thì Đức Phật ngài dạy như vậy đó, thì chỉ khi mà chúng ta quán xét đó, thì chúng ta mới thấy được cái lời dạy của Đức Phật tuyên bố, là chúng ta tuyên bố về khổ và diệt khổ. Nếu mà ai nói Như Lai nói cái gì thì Như Lai nói về khổ và diệt khổ. Chính là cái khổ là do sự xúc chạm, do nhãn xúc với cảnh sắc, nhĩ xúc với cảnh thinh, tỷ xúc với cảnh khí, thiệt xúc với cảnh vị, thân xúc với cảnh xúc, ý xúc đối với cảnh khác. Và những cái căng cảnh của chúng ta đó nó va chạm lẫn nhau, cũng như hai cái bàn tay nó bổ vào nhau thì cái tiếng nó phát sanh lên. Mà cái tiếng đó nó không ở bên bàn tay trái hay không phải bàn tay phải, thì xúc cái sanh khởi đó, nó không phải do căng hay do cái cảnh, hay do thức, mà cả ba cái pháp này giáp lại đó thì nó sẽ duyên lên sẽ xúc. Cũng như tiếng vang đó, nó không phải ở bằng bằng tai bên phải mà cũng không phải bằng tai bên trái. Nếu mình nói do bằng tai bên phải mà cái tiếng nó có thì cũng không đúng, mà mình nói do cái bằng tai bên trái cái tiếng cũng không đúng, mà cái tiếng nó có do cái bằng tai bên phải và bằng tai bên trái trái đập vào nhau, bổ vào nhau thì phát ra cái âm thanh. Thì Đức Phật này nói khổ đó do những cái xúc này làm nhân làm duyên, và cái xúc đó Đức Phật này cũng biết, mà chúng ta cũng thường nghe đó là cái khổ, cái khổ gọi là cái khổ hiện tại đó. Bởi quý vị thấy cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó là cái quả hiện tại, và cái khổ hiện tại này mình chúng ta thấy có cái thân này là có những cái khổ này. Và khi nào đó mà chúng ta diệt trừ tham ái thì chúng ta sẽ không tiếp tục khổ trong tương lai. Có nghĩa là chúng ta không có diệt trừ hết tham ái rồi, chúng ta không còn tái sanh nữa thì chúng ta không có khổ dữ tàn. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta còn tái sanh như là vị thánh Tu Đà Hoàn thì còn sanh lại có dục này 7 lần, vị Tư Đà Hàm còn sanh lại 1 lần, vị A La Hàm sanh về 5 định cư thiên, còn chỉ có vị A La Hán thì sau đời sống này sẽ không có đời sống khác. Và mỗi lần mà có cái kiếp sống như vậy đó thì chúng ta thấy nó có cái sự đau khổ. Bởi vì mình có thân, mình có sanh ra, dù là mình quá sanh đi, thì mình cũng thấy rằng cái sự sanh nó có mặt. Và khi sự sanh có mặt, nó có sự biến diệt của sự sanh. Hoặc chúng ta thấy khi mà chúng ta có cái gì đó, thì chúng ta có cái sự bình trình liên tiếp, có cái sự nối tiếp với nó, và chúng ta có cái phiền não tham ái ở đó. Nên chúng ta thấy Đức Phật này tuyên bố về cái sự khổ, có nhiều khi nó là khổ do cái phiền não của tâm, cái nhiều khi khổ là do cái thân của chúng ta, cái quả hiện tại mà nó phải chịu lấy những hậu quả như là trời nắng trời mưa, trời nóng trời lạnh, hoặc là một buổi mồng rắn rít mà cái thân nó xúc chạm vào thân chúng ta thì chúng ta cũng phải chịu khổ. Còn cái khổ của cái tâm là chúng ta khổ vì phiền não, cái phiền não tham sân si nó tác động đến cái tâm chúng ta, và chúng ta bị héo xào bởi những cái sự bực bội khó chịu, chúng ta rùng rực khiếu động những cái phiền não tham ái. Thì như vậy nhìn chung vào đó thì Đức Phật nói những cái xúc này nó là nhân là duyên. Khi mà mình thấy nó như vậy đó thì mình cố gắng tu tập để mình thấy rằng lúc nào đó mình thắng tri được tất cả xúc, nhờ mình thắng tri như vậy đó thì tất cả xúc đó mình sẽ không có còn dục ái nữa. Và khi mà dục ái không có thì cái sự tịch tình sẽ có. Bởi vì Đức Phật này tuyên bố những ai có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì tâm không được kinh an, mà tâm không có kinh an thì có hy cầu, có mong mỏi, có cứ có lai, có đời này có đời sau, cũng có hai đời, có nghĩa là có sanh có tử. Và chúng ta cũng trắc nghiệm trên bản thân của mình thì mình sẽ hiểu được cái nỗi khổ đó. Bởi Đức Phật này nói mình không có kinh nghiệm ai bằng kinh nghiệm cái ông thầy là bản thân của mình, và không có cái đối tượng nào tu tốt bằng cái đối tượng thân tâm của mình hết. Bởi vì cái đối tượng thân tâm của mình lại cần phải thẳng tỉnh, lại cần phải tu tập. Khi mình thấy mình có tâm tham, tâm sân, tâm si đó, mình phải đoạn trừ. Mình thấy mình có tâm vô tham, vô sân, vô si đó, thì mình thấy mình cần nỗ lực tu tập. Thì chính vì những điều này đó, nên mình tự trách nhiệm, và cái sự khổ đau hay hạnh phúc đó, tự mỗi người có. Cái nghĩa là người nào có ly tham thì không bị tham nó thiêu đốt, có ly sân thì không bị sân thiêu đốt, có ly si thì không có bị sự ngu dốt thiêu đốt. Và cứ như vậy nên chúng ta thấy cái sự an vui là cái sự nỗ lực tu tập của chúng ta. Nên thường Đức Phật nói rằng một cái người tu thiền, dù là họ không có bằng bà con thân quyến, hoặc không có những cảnh sắc kinh khí thì rộn ràng, nhưng cái tâm họ định tĩnh an vui. Cái an vui là cái an vui vì họ thấy được các cái pháp sanh diệt, thấy được cái danh sách ngũ quẩn là sanh diệt, và họ thấy được cái sự sanh diệt đó sanh lên và diệt đi do cái nhân duyên, do cái điều kiện, do nhãn xúc nó diệt, là do căn cảnh và thức không có thì nhãn xúc sẽ diệt, còn khi có căn cảnh và thức có đó thì nhãn xúc sẽ sanh, cũng có nhĩ xúc sẽ sanh do cái nhĩ căn, tỷ xúc là sẽ sanh do cái lỗ mũi, thiệt xúc sẽ sanh do cái miệng cảnh vị. Thì như vậy nên khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ thấy được cái nguồn cội, cũng như chúng ta muốn bắt rắn thì chúng ta phải tìm cái kẹp để bắt rắn, chúng ta muốn muốn đi đứng thì chúng ta đi đứng trên mặt đất này, thì chúng ta cũng kinh nghiệm trên cái sự tu tập đó, thì chúng ta cũng kinh nghiệm trên cái thân ngũ uẩn này, chứ không ngoài cái thân của chúng ta. Và cái thân chúng ta nó khởi lên những cái tâm phiền não tham sân si, nó khởi lên cái sự sanh khởi và sự đoạn diệt. Nếu mà mình có cái sự quán xét theo dõi thì mình sẽ thấy như là cái pháp đó nó diễn tiến trước mặt mình, như là Đức Phật ngày đang đứng trước mặt mà ngày nói cái pháp đó, và chúng ta cũng theo dõi cái pháp đó, vì Đức Phật ngày theo dõi cái pháp đó mà ngày chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta cũng theo dõi cái pháp đó thì chúng ta cũng sẽ chứng ngộ. Như vậy nhìn chung vào á, là chúng ta thấy sức này Đức Phật ngày nói sức là một cái tâm sở trong cái bảy tâm sở biến hành, nên nó hợp được 121 cái tâm. Mà nếu mà chúng ta thấy cái sức đó là một cái tâm sở mà nó sanh trong 121 cái tâm, nên tâm nào cũng có sức hết. Nếu mà nơi mắt thì chúng ta gọi là nhãn sức, nơi cái đôi nhãn thức đó, chúng ta gọi là nhãn sức, nhưng mà đôi nhĩ sức đó, đôi nhĩ thức thì chúng ta gọi là nhĩ sức, đôi tỷ thức đó, thì chúng ta gọi là tỷ sức, đôi thiệt sức đôi thiệt thì gọi là thiệt sức. Khi mà đôi tình thần thân thì thân xúc, đôi ý thì ý xúc. Chúng ta thấy Đức Phật ngày nói dù là ý xúc thiện hay bất thiện thì nó cũng sanh khởi lên, nó cũng có nhân có duyên. Chính vì mình hiểu được nhân duyên như vậy đó, nên những người biết cái cách để tu tập, cũng như người bắt cá bắt lươn, họ làm cái túm cái ống túm thì cái đầu thì rộng vô nó hẹp từ từ, vô được mà ra không được. Thì chúng ta cũng muốn để chặn trừ phiền não thì chúng ta cũng phải biết cái sức nó sanh ở đâu, và khi mà chúng ta biết sức nó sanh nó không ngoài căn cảnh mà thức, ba cái pháp này nó hiệp lại thì có sức sanh khởi. Và khi mà chúng ta quán xét thì chúng ta sẽ thấy được cái sức nó sanh khởi nó làm duyên cho cảm thọ, những cảm thọ vừa lòng không vừa lòng, những cảm thọ vui hay buồn nó sanh lên, nó đều có sức làm nhân làm duyên. Và khi mình hiểu được như vậy á, mình sẽ thấy được á, không có phải thượng đế thần linh, mà chính một cái cảm giác vui buồn đó, nó tạo nên là do căn cảnh và thức. Chúng ta nghe một cái tin ai đó nói mình trúng số á, thì mình vui, vì hôm qua mình có mua mấy tờ giấy số người ta thấy, nhưng người ta chỉ cần nói mình trúng số mình nghe mình vui liền. Nhưng mà mình còn cái niềm vui đó mình sẽ được nhân đôi nếu mà thật sự mình trúng. Còn cái niềm vui đó nó không có được nhân đôi là khi mình biết mình dò là mình thấy mình không có trúng, hoặc là mình chỉ trúng an ủi thôi chứ không trúng độc đắc. Thì quý vị thấy niềm vui nó rõ ràng là do cái tờ giấy số, do cái người bán giấy số nói với chúng ta, là tự nhiên mình cảm giác một cái niềm vui do mình nghĩ rằng mình đã được một số tiền. Chính vì những điều đó làm cho mình vui. Cũng như vậy khi mình nói một cái sự buồn phiền đó, là nghe mình nhà mình bị cháy hoặc là người thân của mình tai nạn, người đó nói như vậy thì mình nghe mình buồn. Nhưng mà khi xác định ra thật sự có như vậy thì nỗi buồn nhân đôi, nỗi buồn nhân gấp đôi gấp ba như vậy. Thì chúng ta thấy chúng ta trách nhiệm lời dạy của Đức Phật rất là dễ, cái lời dạy của Đức Phật rất là thiết thực, nó không phải là mơ hồ ảo ảnh, là mỗi người trách nhiệm được cái niềm vui nỗi buồn đó chỉ là căn cảnh mà thích. Những cái niềm vui đó nó có là do cái tin báo, những sự buồn nó có là do những cái tin báo, và những cái gì đó mình coi là mất mát đau thương tan tóc chia lìa diễn biệt không gặp lại thì chúng ta sẽ đau khổ. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay thì cái bài học hôm nay thì cũng còn nhiều cái ý, nhưng mà nơi đây thì con xin trình bày với bấy nhiêu lời trình bày như vậy. Bây giờ thì xin kính dâng các phần phước báo công đức đến chư tăng, quý bà quý cô tu nữ, chư thiện nam đến nữ, xin hồi hướng phần phước này đến chư thiên, thân bằng của chúng con, nhất là thân phụ của chúng con, nhờ phước mà sang được nhàn cảnh. Bây giờ thì xin trả miết lại cho Đức Phật Tính để Đức Phật Tính điều hợp cái phần thảo luận mà chúng tôi sẽ tham gia để trả lời. Bây giờ thì xin mời Đức Phật Tính trở lại.
Dạ, xà thủ, còn kính tri ân đến đại đức Phật Đăng đã thuyết giảng cho Phật vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ ân tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Thành, đại đức Pháp Tân, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Xin chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ này thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận của Trung Phật Pháp Bút Thát trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên thì con xin được thỉnh Sư Phụ Trời Siêu quan hỷ thảo luận giùm câu đầu tiên. Con không biết sư phụ Tuyệt Phiêu có nghe được âm thanh của con hay không vậy? Nếu sư phụ nghe được, con thỉnh sư phụ cho con một cái tín hiệu. Quý vị nghe âm thanh của chúng tôi có tốt không quý vị? Có bị ồ gì không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con đã thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ quan hỷ thảo luận dùm cái vấn đề này. Trước giờ con cũng thắc mắc rất là lâu rồi. Sẵn ngày hôm nay thì học nói về cái sự hiện hữu của khổ đều do duyên của xúc. Vậy thì con thỉnh sư phụ thảo luận dùm ở đây xúc thì nói đến xúc thì nó có rất là nhiều. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, tiệt xúc, thân xúc, ý xúc, vân vân. Trong các cái xúc đó, đại khái là sáu cái nội xúc đó, thì sáu cái xúc này nó khác nhau hay là nó chỉ có một cái, nó khác nhau hay là nó đều giống nhau? Trong cái thí dụ, tại vì ở trong cái nhãn xúc thì nó cũng có cái chữ xúc, nhĩ xúc thì nó cũng có cái chữ xúc. Vậy thì ở trong sáu cái nội xúc này thì nó giống hay là nó khác nhau? Con thỉnh sư phụ quan hệ với thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bức Thầy đó.
Nam mô Bức Thầy. Xin hữu chị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn. Kính bạch Thích Tăng, thưa quý Phật tử, sáu loại xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, vân. Cái điểm giống nhau ở chỗ là chi pháp. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ đối tượng. Và chi pháp thì cái tâm nhãn thức, ý thức, cái tâm tiến thức, thì thân thức, huệ thức, nó đều có xúc tâm sở, phát tác trên các phối hợp. Mặt khác, nó giống nhau ở chỗ dầu cho nhãn xúc hay nhĩ xúc, nhưng mà nó duyên cho cái nhãn thọ thì thọ phát sanh, nó cũng giống nhau, nó duyên một cách là câu sinh duyên, thường tự duyên của mình. Về điểm đó thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, bảy xúc, sáu xúc đó có sự giống nhau nhưng mà khác nhau ở chỗ đối tượng. Nhãn xúc bắt cảnh sắc, nhĩ xúc bắt cảnh thân, tỷ xúc bắt cảnh khí. Thể xúc bất cảnh vị, thân xúc bất cảnh xúc, và ý xúc bất cảnh pháp. Nó khác nhau ở chỗ đó. Và như vậy nó tóm lại thì một sáu xúc này vì mặt chi pháp nó giống nhau và cách trợ duyên cho thọ nó cũng giống nhau, Nhưng nó chỉ khác nhau ở chỗ, tức là đối tượng hay là cảnh Aramana khác nhau. Vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng như thế. Và vừa Đại Đức Pháp Tính, xin kính thỉnh Đức Pháp Tính trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đến sư phụ đã thảo luận câu vừa rồi. Con một lần nữa con xin kính bạch sư phụ, sẵn ở đây thì sư phụ nghĩ cho con tiếp tục hỏi sư phụ một câu nữa. Vì rằng ở đây thì nó cũng rất là chuyên môn, những cái điều con ngồi nghe trong cái bài giảng ngày hôm nay, chỉ là nhớ lại những cái chi pháp trước đây, thì có nhiều cái điều thắc mắc. Sẵn hôm nay học đến cái bài này thì xin sư phụ hoan hỷ thảo luận giùm con nữa để cho con hiểu thêm. Thì chính bạch sư phụ, trong cái trường hợp đó thì con ở đây con thắc mắc tại sao mà thí dụ như là đối với nhãn xúc đó, thì chỉ biết đơn thuần là có một cảnh sắc thôi, còn nhĩ thức đó, đơn thuần là biết là một cảnh thanh thôi, rồi đối với các căn kia còn lại cũng vậy, mỗi căn chỉ biết có một cảnh thôi. Nhưng mà tại sao đối với ý xúc thì đối với ý xúc là cái thứ sáu, thì tại sao mà đối với ý xúc thì biết được luôn năm cảnh kia, chẳng hạn như là ý xúc thì biết luôn được cảnh pháp mà còn lại biết luôn năm cái cảnh kia. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận và giải thích tại sao đối với ý xúc thì biết được năm cảnh còn lại luôn. Con xin sư phụ quan hỷ giải thích những vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Là một thầy thì bậc thầy tăng thì quý vị về vấn đề này thì đến như ai có học được phi diệu pháp thì chúng ta sẽ nắm rõ, hoặc là khi chúng ta nghe giảng chúng ta cũng sẽ nắm rõ. Cho nên chúng tôi vẫn cố gắng để trình bày làm sao cho ở trong chung các Phật tử chúng ta được biết. Tuy nhiên vì có tính cách chuyên môn cho nên quý vị cũng cảm thông. Khi chúng ta nói đến nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc, tức là xúc tâm sở hay là sở hữu xúc, nó phối hợp nó tương ứng với tâm nhãn thức, chỉ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức. Và mỗi một cặp thức, đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, v.v. thì nó biết cảnh riêng biệt. Điều đó chúng ta dễ hiểu rồi. Còn riêng về ý xúc thì tại sao biết cái sáu cảnh? Ở đây thật ra ý xúc mà thuộc về tâm thức giới, tâm dục ý thức giới, chẳng như hạn như sở hữu xúc mà nó phối hợp với ba cái tâm ý giới mà nó thả thú thì cái sở hữu xúc mà phối hợp với hai tâm thức thô và tâm thức môn là ba tâm ý giới, thì sở hữu xúc đó nó không phải biết đủ sáu cảnh đâu, nó chỉ biết có năm cảnh thôi, tức là sắc hình khí vị xúc. Còn khi mà chúng ta nói đến 41 tầng dục, dục giới, ý thức. Thì 41 tầng dục ý thức đó, như tầng dục giới có tất cả là 54 tầng. Chúng ta trừ ra ngũ sung thức với 7 giới thì trừ ra 13. Như vậy thì còn 41. Thì khi mà sở xúc nó phối hợp trong 41 tâm ý thức dục giới này thì nó bị đủ 6 cảnh, là bởi vì cái lộ trình tâm nhãn môn bằng cảnh sắc, thì những cái ý, những cái tâm ý thức dục giới nó cũng có ở, có mặt ở trong lộ trình tâm. Như được kể từ tâm thẩm tấn đốt định, 7 cái động lực, 2 là cảnh, đều là tâm ý, ý thức, tâm ý thức giới cả. Mà nếu lộ trình tâm đó lộ nhãn môn cùng và cảnh sắc thì ý thức giới phải biết cảnh sắc. Nếu là lộ nhĩ môn và cảnh thân thì tâm lộ ý thức giới đó nó phải biết cái cảnh thân, vân vân. Do đó cho nên ý xúc ở trong cái tâm ý thức giới của tâm giới này, thì nó biết được 6 cảnh. Lý do đó là phải chúng ta trả lời một cách ngắn gọn như thế này, là vì ý xúc tức là sở xúc phối hợp ở trong những cái tâm ý thức giới, dục giới, mà ý thức giới, dục giới có mặt ở trong 6 độ trình tâm: độ nhãn, độ nhĩ, độ tỷ, độ thiệt, độ thân, độ ý. Do đó cho nên ý xúc trường hợp này nó bắt cảnh luôn 6 cảnh. Chúng ta chỉ giới hạn cái tâm dục giới, ý thức giới, ý thức của tâm dục giới thôi, chứ còn ý xúc phối hợp trong ý thức đáo đại hay là ý thức siêu thế thì nó hoàn toàn bị cảnh pháp, chứ nó không có biết cảnh sắc trên cái vị xúc. Cho nên khi mà chúng ta phân tích ra đó, là ý xúc chúng ta phải chia nó ra làm 3 phần, tức là ý xúc của ý giới, ý xúc của ý thức, ý thức giới, ý giới, và ý xúc thuộc về tâm thiền đạo đại hay tâm thiền siêu thế. Chúng ta phải phân ra làm 3 như thế. Khi chúng ta phân ra làm 3 rồi thì chúng ta thấy rõ lắm, ý xúc mà thuộc về ý giới thì nó biết được 5 cảnh, vì nó chỉ sanh khởi trong lộ trình tâm ngũ môn mà thôi. Còn ý thức, còn ý xúc mà thuộc về ý thức dục giới, nó biết được 6 cảnh, vì nó những tâm này nó đều có mặt được ở trong trong sáu lộ trình nhãn, lộ nhãn môn, nhĩ môn, thị môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Còn riêng về cái ý xúc mà thuộc về tâm thiền đó đại thì sự thế thì chỉ như cảnh pháp, là bởi vì nó chỉ có mặt ở trong lộ ý, mà lộ ý đặc biệt, lộ ý đắc thiền hay lộ ý đắc đầu quả vân vân. Thì đó là cái sự phân tích để trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tích là như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay quý vị chịu khó ăn nó hơi khô khan một chút. Chúng tôi trả lời hơi nó khô khan là bởi vì tùy theo cái câu hỏi mà trả lời, để cho nó đi sát với đề của câu hỏi, chứ không phải là chúng tôi làm khó để cho các Phật tử chúng ta không hiểu đâu. Những câu hỏi nào nó liên quan đến tinh tạng, cái lý pháp của tinh tạng thì chúng tôi nói về tinh tạng. Còn nếu câu hỏi nào phải trả lời theo lý pháp của A Tỳ Đàm thì phải đem nói A Tỳ Đàm. Nhưng mà chúng ta nghe, chúng ta có cái tâm quan hỷ thì cũng có phước. Tính tỉnh thì chúng ta tính trở lại nó buồn thay vậy.
Dạ, sa thú con kính tri ân sư phụ siêu rất là nhiều. Sư phụ đã thảo luận hai câu vừa rồi cho chúng con và đại chúng ở trong room đã được nghe. Con xin thành kính đảnh lễ đại đức Tây Quyền mới vừa quang lâm vào room. Con thỉnh đại đức quan hỷ ngồi nghỉ mệt tí xíu rồi con sẽ thỉnh đại đức thảo luận giùm trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được thỉnh đại đức Pháp Tăng, đại đức Quang Hỷ thảo luận giùm con một câu. Con không biết đại đức Pháp Tăng và sa thú đại đức. Con kính bạch đại đức, thỉnh đại đức thảo luận giùm vấn đề này. Đối với cõi dục giới thì có đủ sáu xúc, có nghĩa là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Vậy thì đối với cõi trời á, đối với cái cõi trời mà thuộc về mà như là đối với cõi trời sắc giới đó thì chỉ còn có ba xúc, có nghĩa là chỉ còn có nhãn xúc và nhĩ xúc và ý xúc thôi. Thì vậy thì ở đây thì con muốn hỏi đại đức là tại sao mà ở cõi dục giới của mình có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi. Có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, có nghĩa là có sáu cái xúc này hết. Nhưng mà tại sao ở cõi trời sắc giới thì những vị phạm thiên ở đó chỉ còn lại có ba xúc thôi, ý xúc, nhãn xúc và nhĩ xúc, có nghĩa là còn có thần kinh và đối với thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ và cái ý suy nghĩ thôi. Tại sao những vị phạm thiên nó chỉ còn lại có ba xúc? Còn thỉnh đại đức Quang Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ và cái ý liên quan đến câu hỏi này. Thì chúng ta biết rằng đối với cõi dục á, thì lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm sự tồn tại và lấy dục làm cái sự thỏa mãn. Và do vậy đó thì chúng ta thấy rằng đủ cả ngũ dục về sắc, thinh, khí, vị, xúc. Thì những cái điều đó nó liên quan luôn luôn, cái đối với năm dục á, nó luôn 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 gắn liền với cái cõi dục, với những chúng sanh ở cõi dục. Cho nên nội chúng ta thấy rằng một điều đó là nội ở trong cõi dục thôi, mà nếu là ở cõi chư thiên thì cái sự thỏa mãn các dục lạc nó khác với là ở cõi nhân loại của chúng ta rồi. Cõi nhân loại của chúng ta đó thì thỏa mãn đủ hết tất cả các cái, và trong các cái thô đó, trong các cái dụ như chỉ xúc đó, thì nhiều khi là nam nữ đó để xúc chạm với nhau để làm sự thỏa mãn. Nhưng mà đối với các cái vị chư thiên ở cõi trời dục giới đó thì có lẽ là họ nhìn là họ cũng đã có sự thỏa mãn rồi. Vì thiên nam nhìn thiên nữ là cũng đã có thỏa mãn, và đối với thiên nữ nhìn thiên nam thì cũng đã có thỏa mãn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nội ở trong cõi dục, tức là chỉ cho khác các cái cõi dục giới vui, trong đó có cõi nhân loại và cõi trời dục giới vui đó, thì cái sự thụ hưởng về ngũ dục đó nó cũng đã khác đi về sự thô và tế. Đối với cõi nhân loại thì có lẽ là thụ hưởng các cái dục này về năm dục đó nó đạt đủ hơn và thô. Nhưng mà đối với cái cõi chư thiên ở dục giới vui đó, như cõi đau lợi đấu sức vân vân, thì những cái các vị chư thiên đó nó là thụ hưởng nó thuần tế hơn. Thì khi mà mình nói rằng thụ hưởng đủ các dục đó, thì sinh ra mắt tai mũi lưỡi thân và tâm, thân và tâm, thì điều đó nó tạo nên các cái xúc giác, tạo nên cái sự xúc ở trong. Ví dụ như mình nói nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Thì đối với cái cõi nhân loại đó, hay gọi là cõi dục đó, thì có đầy đủ các cái xúc đó, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và xúc luôn. Thì đó là cái sự thỏa mãn của các chúng sinh ở cõi dục, lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm cái sự thỏa mãn, và đó là cái yếu tố để giúp chúng sinh duy trì tồn tại có mặt ở trong cõi dục. Còn đối với cái cõi mà phạm thiên sắc giới, ví dụ như vậy, phạm thiên sắc giới tức là có sắc, có đầy, có những cõi đó thì đa phần đó là có đầy đủ ngũ uẩn, có đầy đủ ngũ uẩn, ngoại trừ những cái cõi như là cõi vô tưởng thì chỉ có nhất uẩn thôi, chỉ có sắc uẩn thôi, còn những cõi còn lại thì có lẽ là đầy đủ ngũ uẩn, tức là còn sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đầy đủ. Thì nhưng mà các ngài, các vị ấy đó thì chỉ có các vị ấy chỉ có nhãn xuất và nhĩ xuất và ý xuất thôi. Ở đây đó chúng ta thấy rằng đối với các cái vị mà ở cõi trời phạm thiên sắc giới, do cái sắc đã tế đi và cái việc mà thụ hưởng đối với các dục đó, nó không còn như là ở đối với các vị chư thiên ở cõi dục, các vị chư thiên ở cõi dục. Và các vị ấy có nhãn xuất là gì, mắt của các vị ấy còn quan sát, còn thấy, tức là chúng ta nghe ở trong kinh được mô tả là khi mà Đức Phật này thuyết pháp đó, có những vị chư thiên, có những vị phạm thiên, có thể là từ ở các cái cảnh giới đó, các vị ấy có thể lắng nghe từ ở nơi Phật ngôn, từ nơi phát ngôn giáo pháp của Đức Phật, từ nơi Phật ngôn. Vì vậy cho nên là các vị ấy cũng có thể nghe, có thể có nhĩ xuất, có nhĩ xuất, có nhĩ xuất để lắng nghe điều đó. Rồi có thể là có nhãn xuất. Có nhãn xuất là gì? Các vị ấy có thể quan sát, có thể nhìn, có thể biết điều mà các vị ấy cần biết. Do vậy thì điều đó nó vị ấy cũng có nhãn căn, cũng có tỷ căn, cũng có thiệt căn như vậy. Nhưng mà do cái sự mà tức là sự thụ hưởng ngũ dục không còn, và do vậy đó thì các vị ấy chỉ có cái nhãn xuất mà thôi, rồi cũng có nhĩ xuất mà thôi. Do có nhĩ xuất đó, tức là do nghe đó mà vị ấy có thể nghe được giáo pháp từ nơi Đức Phật, hoặc là ở trong cái nhiều cái kinh, những cái bài kinh đó, chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng có những cái pháp hội mà Đức Phật này thuyết pháp, thì có những vị phạm thiên đến nghe, thì trong đó có phạm thiên sắc giới. Thì ở đây đó là do có hai cái xuất, thứ nhất là có nhãn xuất, có nhĩ xuất đó, là do cái điều kiện và do cái phiền não đó, tức là cái vụ thụ hưởng ngũ dục nó không còn, và các vị ấy phải có sự phải có nhãn xuất, nhĩ xuất là điều mà chúng ta thấy tất yếu. Còn vấn đề ý xuất á, thì chúng ta biết rằng ý xuất như Thượng Tọa Tề Siêu đã nói khi nãy đó, tức là cái tâm mà bắt cảnh pháp á, và cái tâm tức là cái ý, tức là tâm á, mà bắt cảnh pháp, do các vị ấy sống được cái sự an lạc trong pháp hỷ, tức là pháp hỷ ở trong thiền định á, trong thiền định á, nhờ các cái chi thiền mang lại mà vị ấy, ví dụ như chúng ta biết rằng cái vị mà thành tựu được các cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, khi thành tựu các chi thiền đó thì là ngăn chặn, đè nén hay là dập bớt những cái, đè nén bớt đi những cái tiền cái, nó không còn hiển lộ nữa. Và vị ấy đó có các cái vị ấy đó có cái sự an lạc, có cái sự quan hỷ ở trong cái pháp hỷ do thiền định mang lại, tức là an lạc do các cái thiền định, các cái chi thiền mang lại. Như tầm thì chi tầm đối chuyện hôn trầm, tứ đối chuyện hoài nghi, chi hỷ đối chuyện sân hận và trạo hối, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng mỗi chi thiền đó là sẽ mang lại để đối trị đi tất cả các cái thiền cái đó. Và mỗi chi thiền như vậy thì do thành tựu, do vị ấy đã tu chứng được các cái chi thiền và các thiền cái nó không sanh khởi nữa, cho nên vị ấy luôn luôn có được cái sự an lạc. Thí Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với những người ở cõi, những cái cõi dục giới á, thì có nhiều khi rồi thụ hưởng qua cái vị vị giác, tức là ăn các cái món vật thực, ăn các cái món vật thực, rồi có thể ngửi được cái mùi. Nhưng mà các vị ấy, các vị phạm thiên sắc giới á, thì do các vị ấy no vui ở trong cái pháp hỷ, tức là no vui ở trong thiền định, và do no vui trong thiền định thì các vị ấy không cần phải thỏa mãn bằng cái vị dục vị vị giác, tức là cái vị xúc, cái hương xúc, hay hoặc là cái thân thân xúc. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là điều đó, đó là do cái sự vi tế, tức là cái vị ấy đã không còn không có sự thụ hưởng của năm dục, và do vậy đó thì nó đã tế đi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái gì cũng vậy đó, ví dụ như một cái ngày xưa đó chúng ta thấy rằng cái việc mà ghi âm của một cái máy cassette đó, thì nó bằng qua cái băng từ, băng từ tức là một cái đầu từ nó sẽ rà lên trên cái sợi dây đó, là người ta dạy sợi dây băng á, thì người ta sẽ chế những cái chất mà khi mà chạy qua thì sẽ phát ra cái thứ tiếng hoặc là thu các thứ tiếng. Nhưng mà ngày nay á, thì người ta sẽ do cái sự tiến bộ hơn á, thì cái điều đó nó không còn, mà ngược lại nó bằng cái đầu đĩa, thì cái đĩa nó xoay á, do cái con mắt á, nó chiếu lên thì nó cũng đã đọc được cái số để phát ra cái tín hiệu. Cái tín hiệu đó là âm thanh hay hoặc là hình ảnh. Thì mình biết, khi mà mình biết những điều đó đó, thì cái ý chúng tôi muốn nói, tức là cái đầu tự nó có lẽ là nó thô hơn, nó phải cọ sát với cái dây băng để phát ra cái tín hiệu. Nhưng mà đối với ngày nay á, thì cái con mắt thần nó không cần phải cọ cái chiếc đĩa, cái đĩa, mà cái đĩa chỉ xoay thôi, rồi cái con mắt đó nó chỉ rọi lên để rồi nó bắt cái tín hiệu phát ra cái âm thanh hay là hình ảnh. Thì cái đó nó đã tế hơn một chút, nó đã tinh vi hơn một chút, và do vậy đó thì cái sự thụ hưởng nó sẽ giảm nhẹ đi. Cũng như là người ở cõi trời, dù là cõi trời dục giới, thì cái tuổi thọ không thể cao bằng đối với các phạm thiên sắc giới. Cũng như là ở cõi nhân loại của chúng ta thì sự thụ hưởng nó thô hơn, thụ hưởng ngũ dục nó thô hơn là ở các cái cõi trời dục giới như cõi Đao Lợi, Tứ Thiên Dương, vân vân. Vì cái sự thụ hưởng nó như vậy đó, thì nhiều cái ràng buộc, nhiều cái hệ lụy, và có thể là nói đó, cái tuổi thọ ở cõi nhân loại đó cũng không cao hơn. Mặc dù là ở cõi nhân loại đó, cái tuổi thọ nó không cao, không có nhất định, tùy theo thời kỳ có lúc tăng lúc giảm. Còn các cái cõi chư thiên dục giới đó, thì ngay cả cõi Tứ Thiên Dương, Đao Lợi, Đấu Sức, Dạ Ma, thì những cái cõi đó có cái tuổi thọ nhất định, nhất định, và họ sống được thụ hưởng từ nơi cái phước, cái quả phước mà họ đã tạo. Còn đối với các vị phạm thiên sắc giới á, cái sự an lạc do pháp hỷ mang lại, do thiền định mang lại, và vị đó thọ hưởng cái tuổi thọ đó đó là do từ nơi cái thiền định mang lại, tức là do nơi cái sự phát hỷ hay là sự chứng đắc của các cái chi thiền đó mà mang lại, cho nên cái tuổi thọ của vị ấy có lẽ là cao hơn. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái sự mà đầy đủ các cái sự xúc, ví dụ như nói cõi nhân loại của chúng ta là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, nhưng mà đối với các cái cõi, ví dụ như cõi phạm thiên sắc giới á, thì đa phần á, thì chúng ta sẽ thấy rằng có ba cái xúc thôi, là nhãn xúc, nhĩ xúc và ý xúc thôi. Ý xúc khi bắt cảnh pháp do thọ, do cái sự an lạc ở trong cái các cái chi thiền và cái phát hỷ ở trong các chi thiền mang lại, và vị ấy luôn luôn có được sự an vui giống như sự no vui ở trong pháp vậy. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ, mặc dù là chúng tôi cũng cố gắng trình bày nhưng mà cũng không biết là có đầy đủ hay không. Thì có thượng tọa Tề Siêu ở đây thì con xin thỉnh thượng tọa, nếu thượng tọa cảm thấy rằng là những cái sự trả lời của chúng con mà chưa có được đầy đủ đó, thì kính thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được xuống bếp.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đại đức. Pháp Tân đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được trở lại với Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức đã đỡ mệt chưa? Đại Đức đã bớt ho chưa? Dạ, con... Dạ, nếu mà Đại Đức còn ho, Đại Đức xuống chùa Đức. Con cho Đại Đức uống cái thuốc này, nó mau hết ho lắm. Lúc trước Đại Đức thấy con ho dữ lắm không? Ngày hôm nay thì mấy ngày hôm nay con đọc bài cũng rất là nhiều nhưng mà không có còn ho được. Vì đã gặp được cái loại thuốc kia rồi, uống uống thuốc bắc. Hình như là nó bổ, nó không còn bị đau cổ nữa. Nếu mà Đại Đức còn ho, Đại Đức xuống đây còn cho Đại Đức uống. Bây giờ thì con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ thảo luận những cái vấn đề này. Ngày hôm nay mình nói về học về do duyên giác xúc. Thì ở đây thì giác xúc thì nói về nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Nói chung ở trong cõi dục giới này thì có đủ 6 xúc. Vậy thì con muốn thỉnh Đại Đức Quang Hỷ là Đại Đức thảo luận dùm trong 6 cái xúc này là mỗi tâm mình chỉ nó sanh lên mình chỉ biết được một xúc hay thôi. Hay là mình mỗi tâm nó sanh lên mình biết được nhiều xúc được, ví dụ như là 2-3 xúc được, hoặc là 3-4 xúc được. Tại vì như vậy nè, con thấy có nhiều người, ví dụ như Đại Đức cũng đã từng đi ngoài đường, Đại Đức đã từng thấy rồi. Có nhiều người, người ta ví dụ như là một tay người ta cầm cái sâu chuỗi, người ta lần. Tay kia thì người ta cầm cái quạt, tay kia người ta cầm cái quạt, người ta quạt. Rồi miệng thì người ta lại niệm Nam Mô. Thì ở đây thì con không biết rằng là một tâm như vậy là nhiều cái xúc nó sanh lên hay sao mà người ta làm được nhiều cái cảnh nó như vậy. Hay là mỗi tâm chỉ có biết được một xúc, có nghĩa là xúc này nó sanh lên rồi xúc kia, nó khi nó diệt rồi mới tới xúc khác nó sanh lên. Hay là 2-3 xúc nó sanh một lượt. Vì rằng con thấy có những người, ví dụ như con vừa trình bày thì một tay lần chuỗi, một tay cầm quạt, rồi miệng thì niệm Nam Mô. Rồi nhiều khi người ta còn ngó tới đằng trước, ngó đằng sau, nói chung là người ta ngó đủ thứ chỗ. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là nhiều xúc nó sanh lên, trong khi đó người ta làm như vậy là có nghĩa là nhiều xúc nó sanh lên lượt, hay là tại vì người ta không biết, hoặc là đối với ở trong cái bài học ngày hôm nay thì thỉnh Đại Đức Quang Hỷ giúp phân tích và thảo luận giùm, chỉ một xúc nó sanh lên thôi hay là nhiều xúc nó sanh lên một lượt. Còn kính thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tâm Ma Gia, Nam Mô Sang Gai Gia, con Phật Đàn kính Đại Đức Tam Bảo, kính Đại Đức Thượng Tọa Thiện Siêu, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chân Tạo. Kính chào quý bà cô tu nữ, kính chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì cũng trả lời như thế này. Thì chúng ta thấy người ta làm rất là nhiều việc, nhưng mà thật sự thì một xúc nó sanh lên nó chỉ một lộ trình tâm thì chỉ có một cái xúc sanh lên thôi. Bởi vì cái xúc nó sẽ duyên cho thọ, tưởng, tư, mạng quyền, tác ý. Sanh lên một loạt như vậy, nhưng mà sâu xúc thì có một sở, một cái tâm sở xúc thôi. Nhưng mà vì tâm nó sanh diệt quá lẹ, cái tâm chúng ta sanh diệt rất là lẹ. Một cái khải móng tay, tâm sanh các triều cái. Một lộ trình tâm lớn nhất cũng chỉ có 17 sát na thôi. Thì như vậy thì trong một cái khải móng tay, người ta có thể làm được rất là nhiều chuyện. Nên nhiều khi mình nghe cái vị trưởng lão đang ngồi xúc miệng, rồi vị sa di trèo lên cái cây té xuống, rồi vị này dùng thần thông đỡ cái vị sa di. Thì mình thấy rằng vị này dùng thần thông phải nhập qua sơ nhị tam tứ thiền, qua ngũ thiền mới hiện tâm thông được. Thì như vậy vị đó trải qua 4 cái tầng thiền, rồi nếu mà tính theo thần kinh 5 tầng thiền nó tặng A Tỳ Đàm, rồi xong rồi vị này mới hiện thần thông. Nhưng mà vị sư di té từ trên cây té xuống, vị này cũng vừa tới đỡ. Thì quý vị thấy rất là mau, hay là chúng ta nghe những câu chuyện mà Long Vương bị Điểu Vương vồ gần tới cái da rằng. Nhưng mà cầu cứu Chư Tăng thì vị trưởng lão phải dùng thần thông dùng thần thông để làm cái núi che cho Long Vương đó. Rồi Điểu Vương vồ vào cái vách núi, Tự nhiên thấy cái vị nó dùng thần thông quá mau lẹ đi, quá thiện xảo đi. Thì nhiều khi mình nghĩ là lúc bây giờ có nhiều thứ, nhiều có nhiều nhiều cái xúc, nhưng mà thật sự thì lúc bây giờ cũng nhiều xúc thật. À, bởi một cái lỗ tâm sanh lên, ví dụ như chúng ta thấy nhãn, lỗ tâm nhãn thì cũng có một xúc, rồi lỗ tâm ý bắt cái cảnh pháp thì cũng một một xúc, ý ý xúc. Nhưng mà vì tâm nó sanh diệt quá lẹ. À, nên Đức Phật ngài tuyên bố nếu mà mình thấy như là bay lên cõi trời phi phi tưởng xứ đó bằng 84.000 kiếp đất chúng ta, nhưng mà khi sát na tử nó sanh lên đó, thì mình sanh lên đó, thì cũng tức tắc thôi. Nó mau giống như là mình thường hay cái thí dụ đó, một người mà ở tại cái địa phương mình như là ở xã Hút Túc đi với bên Mỹ bên Pháp dùm đi rồi, bây giờ mình suy nghĩ thì hai cái suy nghĩ cũng giống nhau thôi, chứ không phải là vì bên Pháp nó xa quá mà vì ở xã nó gần mà mình suy nghĩ cái bên xã nó tới liền mà bên bên Pháp nó tới chậm, mà nó cái ý rồi thì nó rất là mau. À, chỉ cần một sát na thì nó cũng giống cái ví dụ mà mình tái sanh về cõi đó cũng giống như vậy. Nhưng mà thật sự là cái tâm chúng ta nó mau lẹ lắm, nó mau lẹ kinh khủng lắm. Ở trong kinh, trong A Tỳ Đàm có so sánh một cái người mà bắn một mũi tên, một cái người 30 mũi tên thì người nào lẹ, tất nhiên là cái người 30 lẹ hơn. Nhưng mà rồi một cái người bắn 3 mũi tên, một người 30, 3 mũi tên. À, nhưng mà rồi cũng không lẹ bằng cái tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta nó còn lẹ kinh khủng hơn nữa. À, thành ra cái ví dụ đó đó, nên có nhiều khi chúng ta thấy ngoài đời thì nhiều khi họ vừa lần chuỗi vừa này kia nọ đủ thứ đó, mà họ vừa niệm Phật, họ vừa ngó lung tung được. Nhưng mà thật sự cái tâm nó rất là lẹ. Mỗi cái cách mà họ ngó, họ dòm nó đều có xúc hết. À, nhưng cái xúc nó xanh nó cũng rất là lẹ. À, vì cái lộ trình tâm nó chúng ta thường nghe như là hồi kiếp vừa qua rung động chiếc dòng, rồi khai môn ngủ xong tức tiếp thâu thẩm tấn đắn định động lực, rồi na cảnh hậu kiếp rồi trở lại. Như vậy thì một cái lộ trình tâm nó sanh lên có 17 sắc na như vậy, thì một cái cải ngón tay cả triệu cái sắc na như vậy, thì nó có rất là nhiều cái lộ trình tâm trong cải ngón tay như vậy. Ừ. Thì xin trả lời cho Đức Pháp Tính là mình thấy người ta làm lung tung như vậy, nhưng mà thật sự tâm chúng ta còn lẹ kinh khủng nữa. À, tâm chúng ta còn lẹ kinh khủng nữa. Và mỗi cái hành động chúng ta đó, thì mỗi cái tâm nó sanh lên nó một có một cái xúc, một cái lộ trình tâm sanh lên một có một cái tâm sở xúc làm việc va chạm giữa căn cảnh và thức, rồi cái thọ nó làm việc lãnh nạp đối tượng, tưởng là kinh nghiệm đối tượng, tư là cố quyết, thì những cái tâm sở nó có cái chức năng của nó, làm mọi chức năng của nó hết. À, thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà nhiều khi mình thấy ta làm nhiều vậy đó thì mình nghĩ rằng ồ cái người này sao mà làm lung tung như vậy, không có làm từ từ, nhưng mà thật sự tâm chúng ta rất là mau lẹ nếu mà chúng ta sử dụng thuần thục á. Nhất là mình thấy người đời ấy, họ làm cái gì quen rồi họ làm lung tung mà đồng một lúc, có nhiều khi đánh máy vừa nghe pháp vừa đánh máy vừa dùm chữ. À, nhưng mà mình thấy họ làm cũng chính xác. À, có nhiều lúc quý vị cũng nghe nói người ta vừa đánh máy đó, vừa nghe pháp vừa đánh máy, mà quý vị biết đánh máy phải dùm chữ. À, chứ không thể nào mà nói rằng đánh máy là không có dùm chữ, phải đánh đúng là tay cũng phải điều khiển đúng. À, có nghĩa là như vậy, nên chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó cũng nhiều, nó cũng mau lẹ, và người ta sử dụng cái tâm được mau lẹ là vì cái cách như vậy. À, nên chúng tôi xin trả lời cho đại đức Pháp Tính là mỗi lộ trình tâm nó sanh lên chỉ một cái xúc thôi, nhưng mà vì nó sanh quá mau lẹ, mà Đức Phật ví dụ trong Tăng Chi Bộ Kinh đó là có người bay, có cái người bắn 4 mũi tên, một cái người 30-40 mũi tên, nhưng mà nó cái tâm nó còn lẹ hơn cái đó nữa, nó còn lẹ hơn cái đó nữa. Nên chính vì như vậy nên cái tâm chúng ta sanh diệt rất là mau. Và như vậy nên người ta làm nhiều khi mình thấy làm lung tung như vậy, nhưng mà thật sự ra thì cái tâm của chúng ta đó, nó cũng sanh lên, nó cũng có từng cái xúc chứ không phải là đồng loạt. À, nhưng mà vì nó mau lẹ quá mình thấy nó làm lung tung như vậy. Thì giờ xin trả lời cho Đại Đức Pháp Tính như vậy, bây giờ xin trả mic lại cho Đại Đức Pháp Tính để tiếp tục dự họp.
Dạ, sa thú, con kính kiên đến này được Pháp Đăng. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại với Thượng tọa Thầy Siêu. Và con xin được hỏi Sư Phụ Thầy Siêu có mặt ở trước máy hay không? Không biết Sư Phụ còn ở trước máy hay không? Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy giá. quý vị có nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Không biết Sip Anicca Hoan Hỷ liên lạc với Thượng Tọa Thiền Siêu rồi có nghe rõ được âm thanh của... Dạ, sư hỏi lại đi. Dạ, chưa có đặt. Dạ, con thỉnh sư phụ Thiền Siêu Hoan Hỷ cho con một cái tín hiệu, sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ, theo như cái câu thảo luận vừa rồi đó, của Đại Đức Pháp Tăng thì nói về ở trên cái cõi mà của các vị Phạm Thiên, cõi sắc giới của các vị Phạm Thiên thì chỉ còn lại có ba xúc: ý xúc và nhãn xúc và nhĩ xúc. Thì ở đây thì có một người ta hỏi con rằng, vậy thì cái vị Phạm Thiên khi mà xuống thỉnh Đức Phật xuống thỉnh Đức Phật thì vậy thì còn có ba xúc đó thì tại sao mà cái vị Phạm Thiên đó nói chuyện với Đức Phật được, nói chuyện như là đọc lên những cái lời thỉnh Đức Phật để mà thuyết pháp mở đạo dạy đời, vì sao mà còn có ba xúc mà cái vị đó vẫn như là có cái miệng để mà nói thỉnh Đức Phật thuyết pháp, vậy thì ở trong cái trường hợp này là do cái gì mà tác động đến? Con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn đại đức Phật Tịnh. Mình chỉ khó lặp lại câu hỏi thảo luận này cho chúng tôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước hết là chúng ta phải hiểu rằng sắc mà phù trần căn nếu có thì cũng có đủ, chỉ có sắc thần kinh thì nó không có đủ. Chỗ nào mà có nhãn thức thì mới có thần kinh nhãn, chỗ nào mà có phát sinh nhĩ thức thì mới có thần kinh nhĩ, chỗ nào mà có sinh lên tỷ thức cái thuộc tâm thì chỗ đó mới có sắc thần kinh tỷ, thần kinh thiệp, thần kinh thân của vị. Đối với chỗ nào mà có thiệp thức, thân thức thì chỗ mới đó mới có sắc thần kinh. Nhưng mà nói đến vật phù trần thì nó phải giống. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đúc một cái, chúng ta điêu khắc, chúng ta chạm một cái bức tượng thì hễ mà tượng người đó thì dầu cho không có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh thân, nhưng mà khi mà chúng ta chạm thì cái vật phụ trần, cái hình dạng ở bên ngoài, hình dạng của mắt, hình dạng lỗ tai, hình dạng cái mũi, hình dạng cái miệng, hình dạng thân, nó phải có đủ hết chứ, có đủ không mới được. Cũng như cái vị Phạm Thiên cõi sắc giới vậy, mặc dù vị đó chỉ có nhãn thức, nhãn xúc, nhĩ thức, nhĩ xúc, ý thức, ý xúc chỉ có nhiêu thôi, nhưng mà thân của vị đó cũng đầy đủ vật phụ trần, Đức Lợi là một vị phóng thiên, cũng có mắt tai, cũng có lỗ mũi gì được, cũng có cái thức cái miệng cái lưỡi thân thiện, nhưng mà tại các vị không dùng xài thôi, các vị không dùng xài, bởi vì ở trên cõi phạm thiên chứ, con mắt thì còn dùng, thần kinh nhãn thì còn thì sử dụng để thấy, lỗ tai còn sử dụng để nghe, nhưng mà ở trên đó vì chúng sanh phạm thiên không có ngửi mùi, không có nếm vị, tức là không có ăn uống vật thực gì cả. Rồi các vị đó không có thân cảm xúc về cảnh, cảm xúc nóng lạnh thứ mềm của con. Do đó cho nên các vị không có ba cái sách thực kinh sau. Mặc dù thiếu ba sách thực kinh đó, nhưng mà còn phụ trần hình thức vẫn có. Còn khi mà các vị phạm thiên sắc giới về sự cảnh lễ và đến với Phật thuyết pháp này, thì cái đó là đâu có liên quan gì đến thiệt xúc, đến thân xúc. Cái lưỡi của các vị phạm thiên đó, cái lưỡi nó dùng để bật âm, tức là dùng để nấu. Khi mà các quan niệm sẽ sản thốt lên cái lời nào thì chính cái lưỡi này nó bật ra âm thanh, âm thanh dài, âm thanh ngắn, cái lưỡi đưa tới trước hàm răng hay là lưỡi thụt lại phía sau, hoặc là đưa lên ốc giọng vân vân. Thì đó chỉ mượn cái vật phụ trần để mà làm cái việc nói, hay là cái việc mà cử chỉ đi đứng nằm ngồi, hoặc là đánh lễ Phật vân vân, là chỉ mượn cái vật phụ trần thôi. Chứ còn nhãn xuất, địa xuất, cái đó là trường hợp là biết cảnh. Tỷ xuất, địa xuất, tân xuất là biết cảnh. Biết cảnh, khí cảnh, vị cảnh xuất. Biết bằng cách thưởng thức thì đối với vị phạm thiên không khó, không biết. Nghĩa là không cần sử dụng tới. Thật ra thì cái điều này cũng dễ hiểu, cái thứ gì nó cũng rất là dễ hiểu, chứ không phải là khó khăn. Có những người ở trong gia đình của họ không có sử dụng chiếc xe đạp, họ không có sử dụng chiếc xe đạp, và họ không có sử dụng xe đá. Nhưng mà khi họ không có sử dụng xe hơi, xe đạp, xe ga, thì chúng ta đừng có nghĩ là cái người đó là người nghèo. Nhiều khi người giàu họ có tiền, họ chỉ cần muốn đi đâu đó thì họ bỏ tiền ra để họ thuê xe, thuê tài xế, thì cái nhà xe đó, cái công cái dịch vụ mà xe đưa đi du lịch đó, thì họ cho tài xế đến để mà rước ông chủ đó đi thôi. Chứ không phải nhất thiết là cái người gọi là giàu là phải có đủ mới cái đó. Cũng như thế nào thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu như thế. Cái vị phạm thiên không phải là nghèo, không phải là không có cái đó được, không làm việc được. Nhưng tại các vị đó không có sử dụng, cho nên không cần phải có tỷ xuất, thiệt xuất, thân xuất, không cần. Chỉ có gì, đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi và đại đức Pháp Tính Thượng Điều Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, xa tổ xa phú con kính tri ân đến sư phụ thì siêu rất là nhiều. Thật sự ra thì cái điều này á, khi mà được học rồi á thì rất là, nếu mà ai mà có học để ý kỹ thì rất là dễ hiểu quý vị. Chứ nãy giờ có nhiều người ta bị em thì người ta mới hỏi, người ta tưởng là cái vị phạm thiên á là chỉ còn có ba cái xúc thôi, ý xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, là cái có những người đang nghe thì người ta hình dung ra cái người này là cái vị Phạm Thiên á, chỉ còn có cái ý với con mắt à, với lỗ tai thôi, thành ra họ không hiểu, là họ nghĩ rằng là một cái người mà không có cái mũi hoặc là không có cái miệng à, không có cái thân thì họ không hình dung ra được. À, kính thưa quý vị, thật sự thì có nhiều người lúc nãy giờ người ta không có hình dung ra được à, vì vậy người ta mới hỏi à, ví dụ như có cái thân thì người ta có thể hình dung ra cái thân, nhưng mà người ta không hình dung ra à, đối với cái thần kinh thiệt à, là thần kinh ở lưỡi đó à, thì không có cái thần kinh, không có cái thần kinh đó thôi à, chứ thật sự ra vẫn có cái lưỡi à, vẫn có cái miệng à, cái mũi đàng hoàng à, chứ nếu mà chúng ta mà không, con người mà không có cái đó à, nhìn rất là kỳ à, nhìn à, không phải là như vậy à, như vừa rồi thì sư phụ Tự Siêu đã thí dụ cái vị Phạm Thiên à, rất là giàu chứ không phải là nghèo, không phải là thiếu thốn đâu, cũng vậy à, kính thưa quý vị à, bây giờ thì có lẽ rằng chúng ta sẽ trở lại với Đại Đức Phật Tăng trong tiếp theo. Con xin thỉnh Đại Đức Phật Tăng Quan Hỷ thảo luận thêm dùm một câu nữa. Ở đây thì đối với sáu cái xúc này nhãn xúc, từ nhãn xúc cho đến ý xúc, vậy thì đối với cái đời sống tu tập đó, thì mình chỉ cần thí dụ ở đây con muốn thỉnh Đại Đức là thảo luận giùm, mình chỉ cần hộ trì có nghĩa là mình phòng hộ, mình gìn giữ đối với ý xúc thôi hay là đối với những cái năm cái giác quan còn lại mình cũng phải gìn giữ. Thí dụ như là nếu người ta nói thí dụ như là có những cái chỗ như là trà đình tủ điếm, người ta cũng làm thành đạo tràng được à, có nghĩa là còn ở trong đối với cái đời sống tu tập mình những cái chỗ đó mình cần phải tránh, hay là mình chỉ mình đi đến đó mà mình họ chỉ cần hộ trì cái ý căn mình là được rồi à, thì con xin thỉnh Đại Đức Phật Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này à, Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy đã nghe rõ. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ và cái ý ở đây đó thì thật sự ra thì nói rằng mình chế ngự hay là mình tu tập đó, tu tập các căn đó, là một điều hết sức cần thiết. Hết sức cần thiết. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được thân căn, chế phục được tỷ căn, chế phục được thiệt căn. Tức là cái phần an lạc về chính cái người đó nó là như vậy. Thì bây giờ khi mà mình nói là tách ra các phần á, để mà mình chế phục, thì hả mà tâm nhãn thức sanh khởi lên thì cái quan trọng là mình cũng phải chế phục chế phục cái nhãn căn của mình, tức là mắt mình nhìn cảnh sắc, mắt mình nhìn cảnh sắc, tai mình nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm. Thì bây giờ hả có căn có cảm thì nó tạo nên cái xúc, tạo nên cái xúc. Và khi mà mình nó diễn theo, nó diễn tiến theo cái dòng tâm thức, và do vậy thì phiền não có thể phát sinh. Bởi vì mình biết đó là một cái người phàm phu bình thường thì dễ dàng có cái phiền não lắm. Và Đức Phật ngài dạy rằng là hãy chế phục cái con mắt của mình, hay là mình chế phục thân của mình, hay là chế phục mũi mình, lưỡi của mình. Chế phục ở đây là mình sống có chánh niệm, mình tu tập có chánh niệm. Thì khi mà mình nói ra tách ra từng phần, nói theo cái phần chi ly á, có lẽ là mình chế phục được cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Nhưng mà cái tóm lại đó là mình nói cái chung nhất, tức là mình tu tập về phần ý căn, tức là mình chế phục cái ý căn đó, tức là tâm của mình giữ trong một cái đời sống có chánh niệm. Như vậy thì mình biết rằng dù là cái cảnh ở như thế nào đi nữa thì nhờ chính cái sự trú tâm, chính cái sự chánh niệm, chính cái sự tỉnh giác đó làm cho mình có một cái đời sống có thông thúc. Có thu thúc. Khi mà mình có thu thúc như vậy là đồng nghĩa là mình sẽ chế ngự được cái con mắt của mình, chế ngự được lỗ tai của mình, chế ngự được lỗ mũi của mình, chế ngự được cái thân xúc chạm. như vậy thì làm cho các cái phiền não nó không có cái cơ hội để sanh khởi. Bởi vì cái tham ưu ở đời á, nó phát khởi từ ở các cái giác quan của mình. Khi mà mình nói rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì đó nó thuộc về cái phần là nó thuộc về cái phần là vật chất. Nhưng mà khi mình nói là ý căn, là thân tâm của mình á, thì nó bắt xuất bắt với cái cảnh pháp. Thì ở đây đó là mình chế phục, là chế phục khi mà mình chế phục cái điều phục, là điều phục cái tâm của mình. Mà điều phục cái tâm ở đây là điều phục cái tâm nhãn thức, điều phục cái tâm nhĩ thức, điều phục cái tâm thân thức, hay là tâm điều phục cái tâm tỷ thức, vân vân. Thì đó là cái cách mà để mà mình tu tập. Còn cái trường hợp đại đức Pháp Chánh nói rằng là mình chỉ cần mình có thể là điều phục được cái tâm của mình rồi, dù mình có sống ở trong cái cảnh phồn hoa đô hội, hay là mình sống trong cái cảnh tà trà đình tử biến, vân vân, thì mình cũng không có nhiễm được. Thì ở trong trường hợp này đó thì chúng ta thấy rằng là đây nói tới là cái tâm của mình đã được cái thu hút. Nhưng mà nếu như mà mình phần lớn đó thì chúng ta là cái người chưa có thể kiểm soát hay thu hút được chính mình một cách hoàn toàn được. Và do vậy đó thì mình biết rằng khi mà mình đối cảnh với những cái cảnh như vậy, nó có thể làm cho tâm của mình nó bị ô nhiễm, tâm của mình bị phóng túng, tâm của mình có thể bị ô nhiễm về các cái dục đó, các cảnh đó, thì mình nên tránh né nó đi. Tránh né nó đi. Bởi vì như chúng ta biết rằng Phật dạy ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ. Ví dụ bây giờ mình tu tập về mắt, tức là mắt của mình nhìn cảnh sắc, thì mình đừng nên nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Tai mình nghe âm thanh thì mình cũng đừng nên giữ tướng chung và tướng riêng đó, để là phiền não vấy lên, dấy lên. Còn Đức Phật Ngài còn dạy rằng có những pháp cần phải do tránh né đoạn trừ. Như vậy có những trường hợp mình cũng phải cần phải tránh né, chứ không thể nói đối đầu. Ví dụ như chúng ta biết rằng phim hay là truyện của Trung Quốc đó, có nói đến ông Hòa Lỗ Chí Thâm đó, thì sự thật ra đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng nó rất là mắc cười, thắc cười. Thắc cười là ở chỗ rằng người ta muốn đề cao cái tinh thần vô nhiễm của một bậc mà gọi là thành tựu. Nhưng mà trường hợp của ông Lỗ, Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm của đó là một trong những cái nhân vật mà ở trong 108 Nhị Anh Hùng Lương Sơn Bạc đó. Thì cái điều đó, đó nó không phải, bởi vì những cái điều mà chúng ta thấy rằng mình tu tập ở trong cái phần giới mà Đức Phật Ngài chế định á, Ngài chế định á, là mình chế định để ngăn trừ thân khẩu và ý bất thiện, để rồi làm cho giới được hoàn, được thanh tịnh. Mà giới được thanh tịnh thì tâm được định tĩnh, mà tâm được định tĩnh thì tuệ sẽ phát sanh. Khi mà giới không được thanh tịnh thì không thể nào có định được vĩnh trú, và định không được vĩnh trú thì tuệ không thể thể phát sanh ở đó. Ví dụ như mình thấy rằng là một người chế phục được tâm của mình thì cũng chính là nhờ mình có cái sự điều phục ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, tức là nói đến những cái phần chi tiết. Nhưng phần lớn á, khi mà mình nói chung nhất á, mình nói cái chung nhất á, thì phải nói là mình điều phục tâm, dù là nhà tâm nhãn thức, hay là tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, hay là tâm thiệt thức, hay là thân thức. Thì khi mà mình tiếp xúc với cảnh trần á, thì mình luôn luôn có cái sự chánh niệm. Đó là sự, đó là cái pháp mà mình cần phải tu tập. Bởi vì chánh niệm và tỉnh giác á, như Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài dạy đó là hai cái pháp nó có nhiều cái tác dụng. Đó là hai cái pháp có nhiều tác dụng. Và nhờ có chánh niệm và tỉnh giác đó, lâu ngày như vậy đó, thì đồng có nghĩa là vị ấy cũng có thể lâu ngày vị ấy cũng có thể thành tựu được phần giới, hay là thành tựu được phần định, hoặc là thành tựu được phần tuệ, chính là nhờ cái sự chánh niệm và tỉnh giác đó. Như vậy thì mình không phải là giới Đức Phật Ngài ban hành là để ngăn chặn cái phiền não không, Bởi vì một cái điều thứ hai nữa đó, là nhiều khi đó nó không phải là cái điều mà mình vi phạm để rồi mình đánh mất đi cái đời phạm hạnh của mình không. Là như vậy là vi phạm cái điều mà Đức Phật ban hành, tức là giới luật Đức Phật ban hành. Bên cạnh đó thì mình phải giữ được cái sự thanh tịnh của tăng đoàn. Cái hình ảnh mà chúng ta biến thành cái hình ảnh của Tam Bảo, thì trong đó có Phật, Pháp Tăng á, thì tăng đoàn đây là những cái nơi mà được nói đến những cái hình ảnh, những cái đối tượng, những cái biểu tượng được xem như là trong sáng, được xem như là cái đối tượng biểu tượng sự thanh tịnh. Như vậy thì một người mà vừa giữ được cái điều tốt, tức là bảo đảm được cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, cũng là một điều cần làm của một cái vị xuất gia. Của một vị xuất gia, ngoài cái việc mà mình giữ gìn những cái điều học mà Đức Phật ban hành là để tốt cho cái đời sống phạm hạnh của mình, thì bên cạnh đó cũng phải giữ được cái sự thanh tịnh của tăng đoàn. Là như vậy. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ đó, là đại đức Pháp Tính hỏi là cái việc mà mình là thu thúc ý căn, mình tu tập về ý căn là cái điều quan trọng, hay là tu tập về nhãn căn, tu tập về những điều đó. Thì khi mà mình nói về những sự chi tiết thì cần phải thu thúc về nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Mà trong mỗi cái căn như vậy đó thì có cái tâm nương tựa vào đó. Ví dụ như tâm nhãn thức nương tựa vào mắt để mà thấy cảnh sắc, tâm nhĩ thức nương tựa vào tai để mà nghe âm thanh. Thì cái mỗi cái việc mà mình các căn tiếp xúc với các trần á, thì cần phải tu tập ở chỗ đó rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì dù nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn hay thân căn gì đi nữa thì cũng chỉ cho cái tâm của mình. Bởi vì mình cái tâm của mình điều phục được tâm là điều chính, điều chính. Nhưng mà khi mình nói chi tiết á, thì mình phải chế phục được nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn, hay là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức bằng cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Đó là một cái điều mà hết sức lợi ích cho cái đời sống tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính á, thì chúng tôi xin được có vài cái ý để chia sẻ đến với đại chúng như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta thì đối với các căn chúng ta nên có sự ủng hộ, vì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy nên hộ trì nhãn căn, hộ trì nhĩ căn, hộ trì tỷ căn, vân vân, cho đến hộ trì về ý căn luôn. Thành ra chúng ta thấy rằng có những lúc mà ở trong những cái đoạn kinh thì mình thấy có các vị đi tế độ ở phương xa đó, thì thật sự ra đó là những vị thánh A-la-hán rồi, một cái bậc mà phải nói là bất động, dù cho có gặp tám ngọn gió đời hay là những cái cảnh sắc cảnh thinh vân vân, nhưng mà các vị không có còn bị tham đắm hoặc là không có còn như những cái chúng sanh phàm phu. Ra những vị đó thì đi đến nơi nào cũng được. Còn đối với chúng ta thì chúng ta cần phải hộ trì rất là nhiều. Ví dụ như là đối với nhĩ căn cũng vậy, nhĩ căn của chúng ta cũng vậy, có nghĩa là lỗ tai của chúng ta. Những cái âm thanh thì chúng ta nghe lúc nào chúng ta cũng nắm giữ tương chung tương riêng hết á. Lúc nào mình cũng nắm giữ cái âm thanh nó dễ nghe hay là không dễ nghe, dễ mến hay là không dễ mến. Thành ra từ cái chỗ đó mà nó phát sinh ra phiền não. Chúng ta nên nhớ rằng cái nội lực mình chưa có thâm hậu thì mình không đi đến những cái chỗ mà có những người người ta nói qua nói lại, nói tới nói lui, làm cho chúng ta rất là dễ phiền não. Chúng ta thấy rằng mình chưa có nội lực thì mình đừng có nên đến gần những cái chỗ đó. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong kinh dạy rằng là phải hộ trì các căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn đều cần phải có sự hộ trì. Kính thưa quý vị, cái câu thảo luận vừa rồi của đại đức Pháp Tăng cũng vừa kết thúc chương trình của buổi học Đương Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát. Giờ đây thì vào ngày mai thì xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Đương Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu thuyết giảng. Về Pháp Trì Quán phần thứ 7. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được sự an lạc các tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng. Đó là vô thường. Xin kính mời Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú làm thay. Con thay mặt đại chúng trong quân, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu anh đồng thừa tư công đức. Nguyện chính pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Đại Dạ.
Yeah, I'm nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong